chút phận linh đinh. Chương 11. Bị đói cực nàng dân nhúm bệnh, thấy cùng khổ ông hội thương tâm. Mẹ con Thu Vân ở chung với bà Sáu làm gạch, tuy làm không giỏi, nhưng vì có sức mẹ con phụ, nên mỗi tuần bà Sáu lãnh trên 2 đồng, đủ tiền mua gạo đắp đổi qua ngày. Hai mẹ con ở làm gần 1 tháng mà chưa thấy mặt ông hội đồng. Thu Vân đêm nào nằm cũng tính, song tính hoài mà cũng không biết trước chi gặp ông hội đồng cho được. Thu Vân thỏa nay quen ăn có thịt, có cá, ngủ có nệm, có mùng, tuy trí thường hay buồn, chứ thân chẳng hề cực bao giờ. Gần 1 tháng nay ăn bữa nào cũng mắm muối sơ sài, chẳng hề có thịt cá, uống thì nước lạnh lẽo không được sạch, chứ không có nước trà. Ban ngày làm thì bùn đất dính đầy mình, ban đêm ngủ thì mũi mồng áp cắn. Đã vậy mà trong lòng nàng lại thêm buồn rầu, nên coi nàng càng ngày càng ốm teo, rồi bệnh rét của nàng phát lại nữa. Luôn trong 2 ngày, hễ mặt trời mọc thì nàng ớn lạnh một hồi, rồi nóng hầm cho tới trưa mới dậy được. Nàng đi làm gạch không được, bà Sáu biểu Thu Cúc ở nhà với mẹ nó cho có bạn, mà Thu Vân không chịu, cứ ép con phải đi làm đặng phụ ôm đất với bà Sáu. Một buổi sớm mai lố 8-9 giờ, Thu Cúc đương ôm đất với con nuôi, vì mẹ nó đau, trong lòng nó lo sợ, nên mặt nó buồn nghiến, không nói chuyện như mấy ngày trước. Con nuôi thấy như vậy cũng buồn cho phận của bạn nó, bởi vậy nó hỏi thăm rồi cứ lo ôm đất, không đành kiếm chuyện nói cười. Hai đứa nhỏ ra tới đống đất, móc mỗi đứa một cục ôm trong lòng rồi đi vô trại. Chúng nó vừa xoay lưng đi thì thấy có một người mặc quần áo lụa trắng, đầu bịch khăn xéo đỏ, trên có che cái dù đen, đương xăm xăm ở ngoài lộ đi vô trại. Con nuôi vừa ngó thấy vụt nói: "Quý, ông hội đồng hết đau rồi hay sao mà bữa nay ông đi vô trại kia?" Thu Cúc nghe nói như vậy thì nó đứng ngó sững, không đi được nữa, mặt nó biến sắc. Con nuôi gia lại ngó thấy tưởng Thu Cúc sợ ông hội đồng nên hỏi: "Em sợ ổng hay sao? Ổng đi coi vậy thôi, chứ ổng có rầy ra chứ đâu mà sợ." Thu Cúc ôm đất thủng thẳng đi trước, vừa đi vừa chăm chỉ ngó ông hội đồng. Ông hội đồng đi mau hơn nên ông tới trại trước. Ông sập dù rồi chống xuống đất đứng giữa trại coi làm gạch. Hai đứa nhỏ ôm đất vô tới, con nuôi đi trước, con Thu Cúc đi sau. Thu Cúc liền ôm đất xuống, mặt mày buồn xo, cặp mắt ướt rượt. Ông hội đồng ngó Thu Cúc trân trân, rồi bước lại vỗ vai nó mà hỏi rằng: "Cháu là con của ai? Cháu làm ở đây được bao lâu rồi? Có đứa nào ăn hiếp hay sao mà cháu khóc?" Thu Cúc đưa cánh tay lên chùi nước mắt, rồi đứng tấm tức tấm tưởi nói không được. Bà Sáu thấy vậy bèn hớt mà trả lời: "Bẩm ông, nó có 2 mẹ con ở dưới giảng lên kiếm công chuyện làm ăn. Tôi thấy mẹ nó nghèo tôi thương, nên tôi nuôi đặng phụ làm gạch với tôi gần 1 tháng nay." Ông hội đồng châu mài cúi xuống hỏi Thu Cúc rất dịu ngọt rằng: "Vậy chớ cha cháu ở đâu mà bỏ mẹ con cháu bơ vơ như vậy?"
"Thưa, cha cháu chết."
"Chết hồi nào?"
"Thưa, chết 5-6 tháng nay."
"Cha cháu hồi trước làm việc gì ở đâu?"
"Thưa, làm shopper ở dưới Vĩnh Long."
Ông hội đồng vừa hỏi vừa ngó Thu Cúc không nháy mắt. Ông nghe nó nói mấy lời ấy thì ông đứng thở ra mà suy nghĩ. Cách một hồi lâu ông vịn vai nó mà hỏi nữa rằng: "Cháu ôm đất cực khổ nên cháu khóc, hay là có việc chi khác?"
"Thưa, không phải ôm đất cực."
"Vậy chứ tại sao?"
"Thưa, cháu khóc là vì cháu rầu má cháu đau nhiều mà không có tiền rước thầy cho má cháu uống thuốc. Cháu sợ má cháu chết nữa rồi bỏ cháu bơ vơ một mình."
Thu Cúc nói tới đó rồi khóc rống lên. Con nuôi thấy vậy liền chạy lại đứng một bên. Bà Sáu cũng đứng mà ngó. Ông hội đồng nắm cánh tay Thu Cúc mà hỏi rằng: "Má cháu bây giờ ở đâu?"
"Thưa, ở đằng chòi bà Sáu."
"Chỗ nào đâu, cháu dắt ông lại đó coi." Bà Sáu đưa tay chỉ cái chòi của bà cho ông hội đồng. Con nuôi đẩy Thu Cúc và nói: "Em dắt ông đi đi." Thu Cúc bước ra đi, ông hội đồng xách dù đi theo. Con nuôi chạy vòng rồi kề vai đi trước với Thu Cúc và nói nhỏ: "Em đừng có khóc nữa, em khóc quá buồn lắm, không có sao đâu mà sợ. Không biết chừng ông hội đồng thấy má em đau, ổng cho tiền hút thuốc uống vài bữa thì mạnh chứ gì." Hai đứa nhỏ với ông hội đồng bước vô chòi, thấy Thu Vân quấn chiếu nằm rên hừ hừ trên chõng. Ông hội đồng đứng phía dưới chòi, còn hai đứa nhỏ đứng hai bên. Thu Cúc gió tay kéo chiếu và kêu:
Má ơi má, có ông lại đây, má ngồi dậy một chút má.
Tôi vâng tóc chiếu lồm cồm ngồi dậy, mình mẩy nóng ngực, mặt mày đỏ ao, thấy ông hội đồng không biết là ai, xong cũng cúi đầu chào. Ông hội đồng thấy nàng lam lũ hình dáng ốm teo, nhưng gương mặt, nét mày, bàn tay, mái tóc không phải là người bận chuyện, thì ông lấy làm lạ, nên ông đứng ngó nàng một chút rồi hỏi. Cô em đau sao đó?
Thưa ông, con rét.
Cô có cử đã mấy ngày rồi?
Thưa năm bữa.
Mỗi ngày mỗi có cử hay là ngày có ngày không?
Thưa bữa nào cũng có, hễ buổi số mơi thì nằm vùi.
Có uống thuốc gì hay không?
Thưa không.
Ông hội đồng chau mày rồi bỏ đi quanh trong chòi. Con nuôi bước lại nói nhỏ với Thu Vân.
Thưa gì, ông là ông hội đồng chủ lò gạch này.
Thu Vân nghe nói giật mình biến sắc, rồi nhướng mắt ngó ông trân trân. Ông hội đồng đi giáp vòng rồi trở lại hỏi Thu Vân. Cô em gốc ở đâu?
Thưa ông, con ở Vĩnh Long.
Ở dưới Vĩnh Long mà lên trên này làm giống gì?
Thưa, chồng con quất rồi, mẹ con bơ vơ, nghe nói ông giàu có lại nhân đức, nên tính lên xin ở với ông làm công việc trong nhà nhờ hộ cơm dư. Rủi bữa con lên, ông ể mình, người nhà không cho con vô, nên mẹ con của con phải dắt nhau lên đây ở đậu với bà Sáu mà làm gạch.
Chồng cháu hồi trước làm nghề gì?
Thưa, làm chauffeur.
Làm chauffeur coi xe ai?
Ông hỏi câu đó thình lình. Thu Vân không biết làm sao trả lời cho xuôi. Mai nàng cũng lẻ trí nên ngập ngừng một chút rồi đáp, thưa coi xe quan lớn chánh.
Ông hội đồng da mặt ra sân suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông dây vô và nói, cháu rét mà ở chỗ như vậy lại không uống thuốc thì không thể nào mạnh được. Ông muốn đem cháu về dưới nhà ông ở để ông rứa thầy hút thuốc cho uống, chừng mạnh rồi cháu muốn ở làm công việc trong nhà cũng được, hay là muốn đi đâu thì đi. Cháu chịu không?
Thưa ông, thân con nghèo khổ lại đau ốm, chứ sống không biết bữa nào. Nếu ông làm phước cứu con khỏi chết, thì con nguyện trọn đời ở làm tôi tớ cho ông mà đền ơn đáp nghĩa.
Ông hội đồng nghe nói như vậy thì ông chúm chím cười. Ông dặn hãy chịu hết cử rét rồi, thì mẹ con dắt xuống dưới nhà ông mà ở. Ông nói rồi liền từ mà về. Hai đứa nhỏ đưa ông ra cửa rồi trở vô. Thu Cúc mắt liếc mẹ mà miệng cười ngoãn ngoãn. Con nuôi thấy Thu Vân nằm xuống lật đật đắp chiếu cho nàng, rồi rủ Thu Cúc lại trại ôm đất nữa. Lại tới trại, Thu Cúc liền thuật cho bà Sáu nghe chuyện ông hội đồng biểu mẹ con nó xuống nhà ông mà ở. Bộ nó hớn hở, chứ không phải buồn rầu như hồi số mai nữa. Bà Sáu nghe bà cũng mừng cho mẹ con Thu Vân. Duy có một mình con nuôi, nó giàu giàu không vui. Thu Cúc thấy vậy bèn hỏi nó.
Má em bây giờ có chỗ nữa nhờ rồi, sao chị không mừng giùm cho em, mà nãy giờ cơ bộ chị buồn dữ vậy?
Con nuôi thở ra và đáp, quá buồn là vì hễ em về ở nhà ông hội đồng, thì chị em mình hết gần nhau nữa.
Sao vậy? Em có ôm đất làm gạch nữa đâu mà gần. Đã biết em không có ôm đất làm gạch nữa, xong em cũng lên xuống chơi với chị chứ.
Em có việc khác vui hơn chơi với Hoa.
Em không chơi với ai mà vui hơn chơi với chị được.
Chắc không.
Để rồi chị coi em nói láo hay nói thiệt mà.
Con nuôi cười ngó Thu Cúc rồi dắt nhau đi ôm đất. Buổi chiều Thu Cúc ở nhà sửa soạn, đặng có đi với mẹ xuống nhà ông hội đồng nên nó không đi làm. Thu Vân hết cử rét. Đến 4 giờ trời mát, nàng biểu con xách gùi áo quần rồi dắt đi lại trại từ giả tạ ơn bà Sáu đặng có đi. Con nuôi đương in gạch, thấy mẹ con Thu Vân lại, lật đật rửa tay rồi đi theo đưa cho tới cửa nhà ông hội đồng. Hôm trước cửa ngõ nhà ông hội đồng đóng chặt cứng, bữa nay lại mở toang quá. Mẹ con Thu Vân từ biệt con nuôi rồi đi vô sân, không ai ngăn cản hết. Vô tới thềm rồi Thu Vân bỡ ngỡ, không biết phải đi thẳng vô nhà lớn hay phải đi vòng mà vô nhà sau. Thu Cúc ở sau lướt tới, cứ việc bước lên thềm vô nhà lớn. Nó vừa lên khỏi mấy nấc thang thì ông hội đồng ở trong cũng vừa đi ra. Ông thấy mẹ con Thu Vân liền biểu vô nhà. Ông kêu người đàn bà nấu ăn tên là Thị Két lên, rồi dạy dắt mẹ con Thu Vân xuống nhà sau, chỉ cái phòng ông đã biểu dọn hồi trưa cho hai mẹ con ở. Thị Két đi trước, mẹ con Thu Vân theo sau. Anh Pho là chồng của Thị Két, tay cầm cái cuốc đứng đứng tại cửa nhà bếp, ngó thấy mẹ con Thu Vân ở nhà trên bước xuống thì anh ta sụ mặt nói lẩm bẩm. Dữ hồn, tướng là ai ở đâu, té ra hai mẹ con này mà.
Thu Cúc ngó anh Pho mà cười. Anh tưởng nó kiêu ngạo nên giận đỏ mặt.
Chị Két mở cửa một cái phòng nhỏ và nói, hồi trưa ổng biểu dọn cái phòng này cho chị đó.
Thu Dân bước vô phòng, thấy phòng tuy chật hẹp, song quét tước sạch sẽ, lại có lót một bộ ván dầu và có để một chiếc chiếu trắng.
Nàng biểu Thu Cúc đem để gói áo trên ván, rồi mẹ con trở ra đi lại căn bếp coi chị Két nấu ăn.
Thu Cúc được vào nhà ông nội thì nó mừng, nên cứ ngó mẹ mà cười hoài.
Nó đứng sớ rớ một lát, rồi lần lần đi vòng theo nhà lớn coi kiển vật bông trái chơi.
Nó vừa ngó ra phía trước, thấy ông hội đồng đương đứng sửa kiển, nó lật đật thối lui. Chẳng dè ông hội đồng thấy nó rồi, nên ông kêu nó.
Còn nhỏ lại biểu chút coi. Chạy đi đâu vậy?
Thu Cúc sẻn lẻn đi lại. Ông hội đồng nói, ông giao cho con làm việc này. Từ rầy sắp lên, mỗi buổi sớm mai và chiều, cháu phải đi theo mấy cây kiển dạch lá bắt sâu nghe không?
Dạ. Hễ cháu làm biếng để có con sâu nào cắn lá kiển thì ông đánh đòn ra.
Dạ.
Cháu sợ sâu không?
Thưa sợ.
Như sợ cũng dám bắt tay thì kiếm cây gấp mà bắt nó.
Dạ.
Cháu không có áo quần nào khác thay hay sao nên bận đồ lắm lem lắm luộc như vậy?
Thưa có, cháu có một bộ đồ lụa, song bận sợ nó cũ nên cháu để dành.
Phải thay bận đỡ, đặng giặt đồ này cho sạch sẽ chứ.
Dạ.
Bận đi, nó có cũ, ông mua đồ khác ông cho.
Dạ, nếu ông biểu thì cháu bận.
Hồi cha cháu còn, có cho cháu đi học hành gì hay không?
Thưa có.
Học mà biết đọc biết viết hay chưa?
Thưa, chữ quốc ngữ cháu biết nhiều, còn chữ Tây thì sức cháu gần đi thi certificate.
Chà, cháu học ngồi tới lớp nào?
Thưa lớp nhì.
Nếu vậy thì học đã khá rồi. Thôi cháu đi chơi đi, lát nữa rồi ăn cơm. Mà cháu tên gì?
Thưa tên Cúc.
Tên Cúc. Còn mẹ cháu tên gì?
Thưa tên... tên Thu. Tên... Thu... Thu.
Cháu năm nay mấy tuổi?
Thưa 13.
Ông hội đồng đứng suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông gia lại ngó Thu Cúc. Chẳng biết ông suy nghĩ việc gì, mà cũng chẳng hiểu tại sao ông ngó trân trối một hồi lâu, rồi ông chau mày mà hỏi rằng, còn cha cháu tên gì?
Thưa cha cháu chết rồi.
Ừ, ông biết, cháu có nói hồi sớm mời.
Xong ông hỏi tên gì chứ?
Thưa tên... tên hai. Có lẽ thứ hai chứ sao lại tên hai?
Thưa cha cháu thứ hai mà cũng tên hai.
Kỳ dữ hồn. Cháu nói cha cháu hồi trước ở dưới Vãng phải không?
Thưa không, ở dưới Vĩnh Long.
Thì Vĩnh Long có kêu là Vãng chứ sao? Cháu ở Vĩnh Long sao còn biết cái đó?
Thu Cúc bối rối không biết sao mà trả lời. Nó sợ té mòi nói dối nên biến sắc và gục mặt xuống đất không dám ngó ông hội đồng.
Lúc đó anh Pho ở ngoài mấy giường vác cuốc xăm xăm đi vô và nói, thưa ông, tôi trồng mấy bụi chuối chà rồi, trồng chỗ đó chắc màu phát lắm.
Ông hội đồng gật đầu, ông khoát tay biểu Thu Cúc đi chơi. Thu Cúc nhờ anh Pho gỡ rối giùm cho nó thì nó mừng nên lật đật trở vô phía sau. Ông hội đồng đứng ngó theo, chừng nó đi xa xa ông lại kêu và dặn dối,
nè, cháu phải nhớ mỗi bữa bắt sâu đà, nghe không?
Thu Cúc ngoái đầu lại dạ, rồi men men đi vô nhà bếp.
Thì Két dọn cơm rồi bưng một mâm lên nhà cho ông hội đồng ăn. Thằng Hiếu là đứa ở quét nhà và lau bàn lau ghế trên nhà trên. Nó lo sớt cơm pha nước. Chừng ông ăn rồi nó bưng mâm cơm xuống. Rồi nó và hai vợ chồng anh Pho với mẹ con Thu Vân mới xúm lại ăn. Anh Pho thấy Thu Vân vào nhà ông hội đồng thì đã không vui, mà thấy ông hội đồng lại có ý chiếu cố nữa thì anh ta phiền lòng, nên ngồi ăn cơm mà không thèm ngó mặt mẹ con Thu Vân. Thị Két và thằng Hiếu tuy không thương không ghét, nhưng vì chưa quen nên hai người chỉ nói chuyện với nhau, chứ cũng không nói tới Thu Vân. Mấy người ăn vừa mới nửa bữa, thình lình ông hội đồng bước vô, ông ngó rồi nói, ờ được, tao tưởng bay không kêu mẹ con nó ăn cơm. Két nè, con này nó còn bệnh, nên đừng sai nó làm việc chi hết nghe không, để chừng nó mạnh rồi tao sẽ cắt phần việc cho nó làm. Tao nói cho bầy biết,
Tao thấy hai mẹ con nó nghèo lại bệnh hoạn tao thương, tao đem về tao nuôi, chứ không phải nó ở đợ đà. Đừng có làm thói mà cũ ăn hiếp mà mới, tao không chịu. Ông nói rồi liền trở ra, thì ghét cái thằng Hiếu ngó Thu Vân. Còn anh Pho thì gầm xuống mà ăn, coi bộ phiền lắm. Ăn cơm rồi, Thu Vân phụ với thị két mà dọn dẹp. Thị két thấy vậy bèn nói, cô qua bên phòng mà nghỉ, để đó cho tôi làm. Cô dọn dẹp đây, ông thấy ông rầy tôi ra. Thu Vân cười và đáp, làm đất sắt chút đỉnh mà hại gì? Không được, cô không hiểu ý ông khó lắm. Đây rồi ông rầy chết, cô đi chơi đi. Tôi nói thiệt chứ không phải nói lẫy đâu. Thu Vân cười rồi bỏ đi qua bên phòng riêng. Thu Cúc chạy theo vô phòng khép cửa lại, rồi thuật đủ đầu đuôi cho mẹ nghe những câu ông nội nói với nó nói hồi chiều. Nó mở gói áo ra, lấy quần áo lụa mà thay. Nó lại nói mẹ nó phải thay đồ lụa đặng sáng mai giặt đồ vải mà phơi. Thu Vân dụ dữ nó rằng mình than nghèo khổ, mà mặc đồ lụa thì làm cho người ta sanh nghi. Thu Cúc nói, ấy, má đừng có cãi mà, ý ông muốn mình ăn mặc sạch sẽ, không hại chị đâu má sợ. Thu Vân nghe lời nên cũng thay đồ vải mà mặc đồ lụa. Trời đã tối, mấy người gia đình tản lạc đi đâu không biết, mẹ con Thu Vân nằm trong phòng nói chuyện rầm rì với nhau. Thu Vân dặn con, hãy ông nội có hỏi ở Vĩnh Long nhà ở chỗ nào, thì phải nói ở trong nhà xe quan lớn chánh, chứ đừng nói bậy mà sai, rồi làm cho ông nghi. Thu Cúc cười và đáp, má đừng lo, con không dạy đâu, để ít bữa con làm ông thương, rồi ông đem mẹ con mình lên nhà trên cho má coi. Thu Cúc mới nói tới đó, bỗng nghe tiếng thằng Hiếu ở ngoài gõ cửa kêu, em ơi em, ông biểu kêu em lên nhà trên cho ông biểu, đi cho mau em. Thu Cúc lồm cồm ngồi dậy, bước xuống đất và nói nho nhỏ rằng, thấy không má? Nó mở cửa chung ra, thấy thằng Hiếu đứng ngoài cửa, bèn hỏi, ông kêu tôi phải không anh? Ừ, ông kêu, đi cho mau. Thu Cúc lật đật chạy lên nhà trên. Ông Hậu Đồng nằm trên ghế nệm để dựa cái bàn cẩn. Trên bàn để một cái đèn tỏa đăng với bình trà hộp thuốc. Thu Cúc bước lại xá ông và nói, thưa ông, cháu lên hầu ông. Ông Hậu Đồng giai qua thấy nó mặc quần lụa trắng, áo biên đen, tóc bới vẻn vang, mặt rửa sạch sẽ, coi ra vẻ con nhà thanh nhã, chứ không phải con nhà bần tiện, thì ông cười và nói rằng, cháu có quần áo tốt quá, nếu có đồ đó thì có phải là nhà nghèo đâu, mà sao áo của cháu bận coi vắng dữ vậy? Thu Cúc cúi đầu nói ú ớ, thưa đồ này của ba cháu sắm lâu rồi, nên bây giờ nó vắng. Ông Hồ Đồng cười nữa rồi nói, thân thì vắng, mà sao tai với kích còn vừa, bộ khi cháu lớn nội bề cao thôi hay sao? Thu Cúc đứng lặng thinh không biết lời chi mà đáp. Ông Hội Đồng thấy vậy liền biểu đi lại bàn viết của ông, lấy tờ nhật báo để trên hết đem lại gần đèn đọc cho ông nghe. Thu Cúc vâng lời, đi lấy tờ Nông Cổ Mính Đàm đem lại và hỏi, thưa ông, phải tờ này hay là tờ khác? Ông Hội Đồng biểu đưa cho ông coi. Thu Cúc đứng một bên, ngước mắt ngó lên trên vòng cửa giữa, thấy treo một khuôn hình lớn của ông, thiệt quả là khuôn hình nó đã thấy trong tiệm họa chân dung trên Sài Gòn hôm tháng trước. Nó ngó hình ấy rồi ngó ông, thì thấy nét mặt hàm râu tuy giống hệt, nhưng mặt ông bây giờ ốm thon, chứ không phải đầy đủ như trong hình vậy. Ông Hội Đồng dây qua thấy nó ngó hình ông thì ông hỏi rằng, cháu coi hình đó giống ông hay không? Thưa giống lắm, nhưng mà mặt ông bây giờ coi ốm hơn. Ờ phải, hơn một tháng nay có chuyện nhà làm cho ông buồn rồi ông lại đau nữa, nên ốm hơn hồi trước. Ông giàu có quá mà có chuyện gì buồn? Cháu tưởng giàu thì khỏi buồn hay sao? Ông giàu mà ông có biết vui hồi nào đâu. Mà từ rày về sau, chắc ông còn buồn rầu nhiều hơn trước nữa. Phải chi cháu có thể làm cho ông bớt buồn chút đỉnh được, thì dầu chết mấy kiếp cháu cũng không nể. Ông Hội Đồng dùng ngồi dậy chống tay lên trán suy nghĩ. Cách một hồi lâu, ông đưa tờ nhật báo cho Thu Cúc và biểu đọc bài luận đầu cho ông nghe. Thu Cúc đi lại đứng giữa cái đèn tỏa đăng mà đọc. Ông biểu nó leo lên ghế mà ngồi đặng đọc cho dễ. Thu Cúc làm bộ ké né không dám ngồi, đợi ông biểu hai lần nó mới dám vâng lời. Ông nằm ngửa trên ghế nệm mà nghe. Thu Cúc đọc chậm rãi, tiếng nào rõ tiếng nấy, tới chỗ ngừng thì ngừng, dễ nghe dễ hiểu, bởi vậy nó đọc hết bài rồi, ông khen nó đọc giỏi. Ông Biểu nó đọc thêm cho ông nghe vài bài vắng nữa rồi nói: "Được cháu đọc như vậy ông chịu lắm. Từ đây sắp lên cháu đọc nhật trình và đọc truyện cho ông nghe chơi. Thôi, cháu xếp nhật trình đem để lại chỗ cũ, rồi xuống dưới mà ngủ đi." Thu Cúc vâng lời, xếp tờ báo đem lại bằng viết để ngay thẳng, rồi trở lại xá ông mà đi. Ông hội đồng hỏi nó: "Mẹ cháu có nóng lạnh hay không?" "Thưa không, sáng sáng mới có cử." "Để mai ông sai thằng Hiếu lên xà đét rước ông Mộng Liêm xuống coi mạch, ông hốt cho ít thằng thuốc uống thì hết chứ gì." "Ờ, mẹ cháu có quần áo khác thay đổi hay không? Hay là có nội đồ bận trong mình đó mà thôi?" "Thưa, có một bộ đồ hàng." "Ờ, tưởng không có thì ông cho tiền mua bận." "Thưa có." "Thôi cháu đi ngủ đi." Thu Cúc bước ra khỏi cửa, chả riết xuống phòng rồi ôm ngang mình mẹ mà nói nhỏ: "Ông bắt con đọc báo cho ông nghe, bộ ông thương mẹ con mình rồi, để bữa nào có dịp còn sẽ nói thiệt nghe không má?" Thu Vân cười và dặn: "Chậm chậm vậy, con đừng có vội lắm mà hư việc." Chương 12. Ở Khéo Khôn con mới được yêu, gặp danh y mẹ mau lành bệnh. Sáng bữa sau, ông hội đồng thức dậy uống chung nước trà rồi đi dạo vườn. Ông vừa bước ra sân thì thấy Thu Cúc tay cầm một cái gấp, đương sẵn bẩn theo chậu quýt tàu, vạch lá kiếm sâu. Ông chúm chúm cười lần lần đi lại gần mà coi. Thu Cúc mắt chăm chỉ kiếm sâu nên không thấy ông hội đồng đi ra. Đến chừng nó ngước lên thấy ông đứng chần ngần trước mặt thì nó giật mình, rồi lật đật chắp tay cúi đầu chào ông. Ông hội đồng gật đầu và hỏi: "Có bắt được con sâu nào hay không?" "Thưa ông, cháu có bắt được hai con đeo cây đằng kia. Cháu giết rồi." "Giỏi đà, kiếm nữa đi, kiếm cho đủ mấy cây kiển hết thải, đừng có bỏ sót cây nào nghe không?" "Dạ." "Còn mẹ cháu làm gì ở đâu?"
"Thưa ông, má cháu tới cử rét nên nằm trong phòng."
"Vậy hay sao, có cử sớm dữ không?"
Ông nói vừa dứt lời thì ông dỗ dàng đi vòng vô phía sau. Ông kêu gia dịch văn răng, biểu thị két rót nước trà nóng cho Thu Cúc uống. Hối thằng Hiếu chạy lên trên lầu ôm cái mền nỉ cũ xuống đưa cho thị két đắp cho Thu Vân. Ông làm trộn rộn một hồi rồi đi lên trên lầu. Ông mở tủ lấy một đồng bạc đưa cho thằng Hiếu và hối nó biểu ra đón xe đò lên Sa Đéc rước danh y Mộng Liêm là bạn thiết của ông. Thu Cúc bắt sâu xong rồi, trở vô phòng thấy mẹ đắp cái mền nỉ đỏ thì mừng. Nó dở mền rờ đầu mẹ, rồi ôm áo quần vải của mẹ thay ra hồi hôm đem xuống mé rạch mà giặt. Nó đương lui cui phơi đồ, thình lình có vật gì rớt một cái thịt sau lưng nó. Nó giật mình ra lễ coi, thì thấy một trái mãng cầu xiêm chín rụng nằm dưới đất. Nó mừng quýnh, lật đật lượm đem vô nhà bếp, lấy một cái dĩa bàn để vô tử tế, rồi bưng lên nhà trên cho ông. Ông hội đồng cầm trái mãng cầu mà hửi, rồi biểu Thu Cúc đem để lên trên bàn ăn. Thu Cúc để xong vừa xây lưng đi thì ông kêu lại biểu: "Cháu lại bàn viết của ông, sắp giấy tờ cho sạch sẽ tử tế lại một chút. Thằng Hiếu nó làm biếng, nó không dọn dẹp để lộn xộn quá. Mà nó dốt, nếu nó thò tay vô đó thì còn lộn xộn hơn nữa." Thu Cúc đi lại bàn viết, ôm hết đồ đạc để qua bên bộ ván, lấy chổi lông gà quét bụi trên dưới sạch sẽ rồi mới sắp đồ lại. Mực để một bên, ống viết để một bên. Sách chữ nho nó để riêng một chồng, cuốn lớn để dưới, cuốn nhỏ để trên. Truyện quốc ngữ nó lựa riêng từng bộ rồi sắp theo thứ tự. Nhật báo nó cũng lựa số nhỏ sắp dưới, số lớn sắp trên. Nông cổ mính đàm để riêng một chồng, quốc dân diễn đàn để riêng chồng khác. Tới mấy cuốn sổ nó sắp theo sổ, mấy phong thơ nó để theo thơ, giấy trắng để riêng một chỗ. Ông hội đồng nằm trên ghế liếc mắt coi chừng, ông dòm thấy con nhỏ làm kỹ lưỡng thì ông gục gật đầu bộ vừa ý lắm. Thu Cúc dọn dẹp vừa xong thì thằng Hiếu ngoài cửa bước vô, lại có một người trạc chừng 50 tuổi, mang cặp mắt kiến gọng vàng, đầu bịt khăn đen, mình mặc áo lươn đen, quần nhiễu trắng, chân mang dài tay da vàng cũng hăm hở đi vô. Ông hội đồng lật đật ngồi dậy chào: "Thưa thầy mới xuống, mời thầy ngồi. Hiếu à, chế nước đem đây uống."
"Đứa nào đau mà anh cho rước?"
"Hôm qua tôi đi lò gạch gặp một con nó nghèo mà lại bệnh quá. Tôi thấy vậy tội nghiệp, nên tôi biểu nó xuống nhà tôi ở, đặng tôi kiếm thuốc cho nó uống, chứ ở đó chắc nó chết. Nó rét mà sắc nó ốm quá."
"Còn anh, bữa nay thiệt mạnh hay chưa?"
"Tôi mạnh rồi, thuốc tể của thầy đưa bữa hôm đó đêm nào tôi cũng uống."
Ờ, ráng mà uống cho hết, anh còn ốm lắm. Ăn cơm biết ngon hay chưa?
Vài bữa rày tôi ăn cơm được. Chà chả, mà ban đêm tôi ngủ ít quá.
Tại anh buồn việc nhà nên ngủ không được chứ gì?
Thầy nghĩ đó mà coi, làm sao không buồn được?
Ai biểu hồi trước anh gắt gao quá làm chi?
Không gắt thì trị việc nhà sao xong?
Anh mạnh rồi, anh nhân ra một tháng chơi, đặng kiếm con nhỏ thử coi.
Tôi cũng tính đi kiếm đà, để ít ngày trong mình cho thiệt giỏi rồi sẽ hay.
Bến nằm đâu? Tôi coi mạch rồi về, tôi còn đi đất sét nữa.
Thủng thẳng ăn cơm rồi sẽ về chứ.
Ông hội đồng đi vô cửa sau. Thôi Cúc nghe nói chuyện nãy giờ thì biết người khách ấy là danh y Mộng Liêm, song nó không hiểu ông hội đồng nói rầu việc nhà là rầu việc chi, mà cũng không hiểu ông đi kiếm ai. Ông hội đồng dắt ông Mộng Liêm đi xuống coi mạch cho Thu Vân. Thu Cúc lơn tơn chạy theo, cô ý lắm nghe coi ông thầy thuốc nói bệnh mẹ nó nặng nhẹ thế nào. Thu Vân đang đóng dùi, bỗng nghe tiếng người nói chuyện, rồi lại nghe tiếng giày bước vô phòng, nàng bèn dở mền mà dòm. Nàng thấy ông hội đồng với ông Mộng Liêm, nàng lật đật tóc mền ngồi dậy. Ông Mộng Liêm kéo cặp kiến lên, ngó thấy Thu Vân một chút, rồi mới biểu nàng nằm xuống cho ông chẩn mạch. Ông co mạch đủ hai tay rồi đứng dậy bước ra cửa và nói với ông hội đồng.
Bệnh không có chi lắm, rét vỏ da, cứ cảm mạo phát ban tán mà uống riết thì nó tuyệt. Còn nó ốm đó có lẽ tại tâm bệnh nên khó trị một chút. Tuy vậy, nếu anh cho nó tiền đặng nó uống thuốc, thì tôi chịu khó làm nửa tể cho nó uống.
Ông hội đồng đáp, thầy cứ việc làm, tiền để tôi trả cho, mà thầy nói nó ốm đó là tại tâm bệnh, tôi sợ không phải. Tôi tưởng tại nó nghèo nàn ăn uống bất thường, lại rét dây dưa hoài nên nó ốm chứ.
Không phải đâu, người tướng mạo thế mà nghèo nổi gì, chứ anh không coi tay chân mặt mày đó hay sao? Người đó ở trong nhà phong lưu mà ra đà, không biết tại sao mà bị gian nan đó, để rồi anh hỏi lại coi.
Nó nói chồng nó hồi trước làm chauffeur cho ông Chánh Vĩnh Long, chồng nó chết nên nó siêu lạc lên đây.
Vậy hay sao?
Ông Mộng Liêm ra tới cửa, có thấy Thu Cúc đứng sớ rớ tại đó, ông nhìn mặt nó rồi hỏi, con nhỏ này là con ai?
Con của con bệnh đó.
Con nhỏ này có phải là con nhà nghèo đâu?
Nó nói vậy thì hay vậy.
Té ra bây giờ anh tính nuôi kẻ nghèo mà làm phước hay sao?
Thưa phải, tôi buồn quá, tôi tính cất một cái nhà để nuôi con nít mồ côi mà làm phước.
Anh tính như vậy thì tốt lắm, con cháu mất hết, bây giờ tiền bạc để dành làm gì?
Thu Cúc lén coi thì thấy ông hội đồng ứa nước mắt. Ông hội đồng kêu thỉ két biểu dọn cơm ăn. Ông Mộng Liêm cố từ, nói rằng ông đã ăn cháo hồi sớm mai rồi, để ông về đặng có đi đất sét. Ông hội đồng cầm không được, phải để cho ông Mộng Liêm về, xong ông kêu thằng Hiếu biểu đi theo đặng lấy thuốc.
Bị thằng Hiếu đi khỏi, còn anh Pho mắc làm cỏ ngoài vườn, bởi vậy thì két dọn cơm rồi, Thu Cúc phụ bưng lên cho ông hội đồng ăn.
Thu Cúc thế cho thằng Hiếu đứng sớt cơm pha nước, chừng ông hội đồng ăn cơm rồi, ông lấy dao xẻ trái mãng cầu chín cây của Thu Cúc lượm ngoài vườn hồi sớm mai ăn tráng miệng.
Thu Cúc thấy vậy lấy làm vui lòng, mà ông ăn có một miếng nhỏ, còn bao nhiêu ông cho nó hết, biểu bưng xuống mà ăn. Nó được ông yêu riêng lại càng mừng nhiều hơn nữa.
Đến trưa thằng Hiếu đem về 10 bao thuốc, cảm mạo phát ban tán. Ông hội đồng kêu Thu Cúc đưa một bao, biểu đem cho mẹ nó uống liền.
Thu Vân uống một lát đổ mồ hôi dầm về, trong mình mắt rưỡi.
Lối 3 giờ chiều, ông hội đồng biểu Thu Cúc lấy khăn đội đặng đi với ông thăm lò gạch. Thu Cúc mừng hết sức. Chả riết xuống phòng lấy khăn và cho mẹ hay rồi lên đi với ông. Ông cho thủng thẳng vừa đi vừa nói chuyện, có bộ thân thiết với nhau lắm.
Ông hội đồng ghé bên lò, lật sổ của tài phú ra xem, rồi đứng coi thợ ra lò.
Ông ở đó một chút, rồi đi qua bên phía trại in gạch ngói. Các tiểu công thấy ông hội đồng đi vô, mà có một đứa con gái mặc quần lụa áo vân đi theo, thì lấy làm lạ nên đứng mà ngó hết thảy.
Chừng đi gần tới bà Sáu với con nuôi, nhìn biết đứa con gái ấy là Thu Cúc thì chưng hửng.
Thu Cúc đi riết lại chào bà Sáu với con nuôi.
Hai người này hỏi áo quần đâu mà mặc đó vậy, thì Thu Cúc cười mà không chịu nói.
Bà Sáu nói, thôi bây giờ mày sung sướng rồi, có phước quá.
Con nuôi kéo tay Thu Cúc hỏi nhỏ, má của em hôm nay còn nóng lạnh nữa không?
Còn mà không sao,
Hồi sớm mai ông có rước thầy thuốc coi mạch cho uống thuốc rồi, từ hồi trưa cho tới giờ hết nóng nữa. Hồi trưa qua có xuống thăm, mà qua không dám vô, qua đứng ngoài cửa một hồi rồi qua về. Bất nhân dữ hôn, em mắc ở đằng sau nên không hay. Em đi rồi qua buồn quá, từ hồi sớm mai cho tới bây giờ qua hết muốn làm. Con nuôi nó tới đó thì mặt nó buồn nghiến, Thu Cúc thấy vậy nên cũng buồn so. Ông hội đồng rình nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, ông thấy tình chúng gian díu như vậy, ông bước lại bảo, cháu có xuống nữa thì cứ việc đi vô, ông không rầy đâu mà sợ. Ông nói rồi liền biểu Thu Cúc đi với ông qua trại khác. Thu Cúc từ giả bà Sáu với con nuôi mà đi, con nuôi đứng ngó theo rồi ngó bà Sáu mà cười. Bà Sáu nói, phải lắm mà, con nhỏ dễ thương quá, ông hội đồng thấy nó tự nhiên ổng thương. Ổng không có con cháu gì hết, không biết chừng ổng bắt nó làm con nuôi, rồi lớn ổng gả nó lấy chồng đã. Mới có một bữa mà ổng cho mặc đồ tốt rồi lại dắt đi chơi, nó ở ít ngày đây rồi ổng chia gia tài cho nó chứ gì. Con nuôi đứng ngó con Thu Cúc hoài, ngó cho đến chừng Thu Cúc đi đủ mấy trại, rồi trở ra lộ mà về với ông hội đồng, nó mới chịu nhồi đất in gạch. Tối lại, ông hội đồng cũng kêu Thu Cúc lên nhà trên nữa. Bữa nay ông không biểu đọc nhật báo, ông lại đưa bộ truyện Tái Sinh Duyên, biểu nó đem lại bàn ngồi đọc cho ông nghe. Ông nằm ngửa trên bộ ván gõ gần đó, thằng Hiếu đứng quạt một bên. Ông nghe một hồi, rồi chê Thu Cúc ngồi xa, nên ông nghe không được rõ. Ông biểu lại ván ngồi cho gần ông. Thằng Hiếu được nghe đọc truyện thì nó đắc ý lắm, nên lật đật chạy bưng một cái đèn đem để trên ván, rồi nhắc một cái ghế để giữa ván đặng Thu Cúc ngồi đọc cho dễ. Thổi nay Thu Cúc không biết truyện này, nay nó được đọc một lần đầu, mà lại đọc cho ông nội nó nghe nữa, bởi vậy nó lấy làm vui lòng mà đọc lắm. Ông hội đồng nghe truyện mê mẩn, nên cứ nằm lặng thinh để cho Thu Cúc đọc hoài. Đến chừng đồng hồ gõ 2 giờ, ông sực nhớ khuya rồi. Trước khi Thu Cúc đi ngủ, ông lấy một bao cảm mạo phát ban tán, biểu nó đưa cho mẹ nó uống thêm đặng chẩn cử. Sáng bữa sau Thu Cúc thay quần áo vải đi kiếm bắt sâu. Ông hội đồng dòm thấy ông kêu ông rầy, một hai cũng biểu phải đi thay đồ hàng. Thu Vân uống mới 2 bao thuốc mà không có cử rét nữa. Tuy vậy, mỗi bữa ông hội đồng cũng biểu uống thêm 1 bao hoài, uống cho đủ 10 bao đặng trừ căng cho tuyệt. Cách ít ngày, ông Mộng Liêm gửi nửa tể thuốc xuống. Ông hội đồng cũng trao cho Thu Vân và dặn mỗi đêm phải uống đặng lấy sức lại. Thu Vân hết rét rồi, nàng mới bàn tính với con lập thế thử ông hội đồng. Một buổi chiều, ông hội đồng ăn cơm rồi, ông nhắc ghế ngồi trước cửa hứng mát. Mẹ con Thu Vân mặc đồ sạch sẽ, đi vòng ra phía trước, dắt nhau bước lên thềm rồi ngồi ngay trước mặt ông mà lại. Ông chân hững, lật đật hỏi mẹ con Thu Vân muốn việc gì. Thu Vân đứng dậy rồi khép nép thưa. Bẩm ông, thân con nghèo đói bệnh hoạn, nhờ ông chiếu cố nên con mới còn sống được đây. Mẹ con không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa, bởi vậy mới dắt nhau lên đây lại ông, xin phép làm trâu ngựa trọn đời mà đền ơn tái tạo. Nếu ông nhận lời thì mẹ con của con lấy làm có phước lắm. Ông hội đồng gãi đầu đáp, không, chuyện chút đỉnh mà đền ơn giống gì. Ông thấy cháu gặp lúc cùng khổ, ông động lòng, nên ông làm ơn mọn có đáng gì lắm mà nói. Nhưng cháu nói bây giờ mẹ con cháu bơ vơ, không có nơi nương dựa, vậy nếu cháu muốn ở đây thì ông nuôi. Phận ông có một mình, có một đứa con trai đây chết, rồi còn 2 đứa cháu nội gái thì chúng nó lạc mất không biết ở đâu. Ông nuôi 10 đứa như cháu vậy cũng được, không luận là cháu. Sẵn dịp ông cũng nói luôn cho cháu biết, như cháu chịu ở đây, ông không dùng cháu làm tôi tớ đâu. Tuy cháu nói mẹ con cháu bần tiện, nhưng ông coi tướng mạo, ông thấy tánh tình thì ông nghi cháu nói dối lắm. Bộ cháu đó có phải là con nhà hàng gì đâu. Vậy cháu ở, thì cháu coi sóc giùm việc trong nhà, nghĩa là coi miếng ăn miếng uống, manh quần tắm áo cho ông, còn con Cúc nó têm trầu vấn thuốc, chế nước, vũ mùng, đọc truyện, viết thơ vậy thôi, chứ ông cũng không bắt làm việc chi nặng nề. Phần việc ông cắt như vậy đó, áo quần thì ông cho bận, còn tiền xài chút đỉnh hãy có cần dùng thì xin, chứ ông không muốn trả tiền công như sắp tôi tớ trong nhà, cháu chịu không? Thu Vân thưa, bẩm ông, Mẹ con của con đây tình nguyện làm tôi tớ, mà ông quảng đại, ông muốn đãi như con cháu, có lý nào con không chịu? Bẩm ông, hồi nãy ông nói ông còn hai đứa cháu nội gái lạc mất, vậy ông không kiếm coi?
Việc riêng của ông, cháu chẳng nên hỏi.
Tu dân muốn thừa dịp ấy dò ý ông, nhặt ông trả lời cục ngủng lại lộ sắc giận, nên nàng đứng khe không dám hỏi nữa. Ông ở đồng cháu mài ủ mặt, ngồi lặng tính một hồi lâu rồi nói, hai mẹ con ngủ dưới nhà bếp, ban đêm có việc cần dùng khó kêu lắm. Thôi để phòng đó cho hai vợ chồng thằng Pho nó ngủ, để mai biểu bầy trẻ khiêng bộ dáng gõ nhỏ trên lầu xuống rồi lót phía trong dựa bên cầu thang, chỗ bước ra cửa sau đó, đặng ban đêm hai mẹ con văn mùng ở đó mà ngủ với nhau. Tu dân nghe ông dạy như vậy liền đáp, bẩm ông thương mẹ con của con ông hậu đãi như vậy thì con cảm đức lắm, nhưng vì con xét phận con hèn mọn quá nên con không dám đèo vòng. Vậy xin ông cho phép con nhỏ ở trên này mà hầu trà thuốc cho ông, còn phận con thì ông để ở dưới bếp cũng được.
Đừng có ngại, để phòng dưới cho vợ chồng thằng Pho, nhà trên này rộng quá, ban đêm ông rút lên lầu với thằng Hiếu, bỏ từng dưới vắng teo, mẹ con cháu ngủ ở đó đặng coi nhà luôn thể.
Dạ, nếu ông dạy ngủ đặng coi nhà thì con vâng.
Ừ, cháu biết mài giá, biết nấu nướng hay không?
Bẩm ông, con biết.
Ờ, như biết nấu ăn thì coi phụ mà chỉ cho con két nó làm, chứ con đó bây giờ nó làm biếng, nấu lấy có, nhiều bữa ăn không được.
Dạ.
Còn con Cúc, cháu biết làm toán không?
Thu Cúc bước tới thưa, bẩm ông cho biết.
Ờ, được. Vậy để mai mốt biểu tài phú đem sổ sách xuống, rồi dược lại giùm với ông. Một tháng nay ông mắc ể mình không coi sổ được, bỏ phú chứ tài phú, không biết nó làm sao. Thôi, hai mẹ con đi ra sau mà chơi.
Hai mẹ con Tu Dân xá ông rồi bước xuống thềm. Mẹ con liếc mắt ngó nhau, cả hai đều chúm chím cười.
Chương 13. Thấy ông khóc, cháu liền khai thiệt, nghe tiếng than dâu bắt động lòng. Anh Pho thấy mẹ con Thu Vân được ngủ trên nhà lầu lại càng giận hơn nữa, nhưng giận thì giận thầm trong bụng, chứ không hề dám nói tiếng chi. Còn mẹ con Thu Vân tôi được ông hội đồng yêu dụng, song con chẳng hề sất sược, mẹ chẳng hề kiêu căng, cứ giữ tánh ôn hòa, khiêm nhượng với kẻ trong nhà. Bởi vậy Thu Vân chỉ biểu cho thị két nấu món này, nướng thứ kia, mà thị két không buồn, còn Thu Cúc cậy mượn thằng Hiếu cũng không chống chọi. Mỗi bữa ăn Thu Vân bày nấu canh thứ này, chưng thứ nọ, chiên vật kia, món nào nêm cũng vừa, gia vị cũng đúng, ông hội đồng ăn đẹp miệng nên ông vừa ý lắm. Có bữa ông khen đến nỗi nói rằng nếu thuở nay mà có Thu Vân coi nấu ăn cho ông thì chắc ông mập lắm. Thu Vân nghe như vậy lại càng ráng sức lo lắng hơn nữa, đã lo tráo trở vật ăn cơm mà trưa lại còn làm bánh, lại còn chưng trứng gà đặng cho ông ăn giải lao. Nàng đã lo miếng ăn miếng uống mà còn lo dọn dẹp trong nhà nữa. Nàng bày cho ông mua vải mua ren, rồi nàng may màng treo theo mấy cửa sổ, may nệm lót mấy ghế ngồi. Một buổi sớm mai, nàng biểu thằng Hiếu đi bẻ bông, rồi nàng lựa cặm vào mấy cái lục bình nhỏ để theo mấy cái bàn, làm cho cái nhà lầu của ông hội đồng hồi trước buồn bực quạnh hiu bây giờ trở nên khoảng khoác hực hở. Mỗi ngày Thu Vân dọn dẹp sửa soạn thêm một chút, mỗi ngày ông hội đồng được vui vẻ thêm một chút, bởi vậy trong lòng ông càng thêm thơ thới mà ông không hiểu tại đâu. Con Thu Cúc, phận sự của nó bắt sâu mấy cây kiển, nó không hề dám sơ sót, mà khách tới nhà nó còn lo rót nước lấy trầu. Nó đọc nhật báo, đọc truyện cho ông nghe, rồi nó phụ với ông lo cộng sổ sách của tài phú. Ở chưa mấy ngày mà ông hội đồng đã ghiền nó rồi. Ông muốn sao cho có nó ở một bên ông luôn luôn, hãy nó xuống nhà hoặc ra ngoài vườn liếp, ông thấy vắng mặt lâu thì ông kêu chói lói. Trời mát, ông đi dạo vườn phải có nó đi theo. Bữa nào ông đi thăm lò gạch thì cũng phải có nó đi theo mới được. Thu Cúc nhờ như vậy nên hễ ít bữa thì gặp con nuôi bía bà Sáu một lần, mà lần nào cũng vậy, hễ hai đứa nhỏ gặp nhau thì chúng nó mừng rỡ cũng như cách nhau đã 5-7 tháng. Có một bữa ông hội đồng có dịp đi Sa Đéc, ông đi ngang qua tiệm bán hàng, ông sực nhớ mẹ con Thu Vân có một bộ đồ hàng mà thôi, ông bèn ghé vô tiệm mua 4 quần lãnh đen, 4 sắp xuyến, 4 màu đen, trắng, tím và sô-cô-la. Ông ôm về đưa cho Thu Vân và nói,
Hôm nay ông tính mua áo quần cho mẹ con bẩn mà quên lửng. Này có dịp ông mua cho đó. Cháu cắt rồi mai hết đặng mẹ con bận với nhau. Bận đi, có rách ông cho cái khác. Thôi Biên thấy ông hội đồng càng ngày càng thương mẹ con mình thì nàng lấy làm mừng. Đêm nào nàng cũng lo tính, không biết làm sao tỏ thiệt với ông, rồi giao con cho ông, đặng nàng đi tìm con Thu Ba, dầu được dầu không nàng cũng sẽ tự xử đặng cho tròn ước nguyện. Có khi nàng thấy ông vui vẻ với nàng, nàng muốn lại thưa thiệt cho rồi, mà rồi nàng nhớ lại hôm nọ, nàng vừa muốn hỏi thăm con cháu của ông thì ông nổi giận, cấm không cho hỏi tới việc đó, nên nàng dỗ mấy lần mà không có lần nào dám nói. Mẹ con Thu Vân nương náu nhà ông hội đồng đã gần 2 tháng. Một buổi sớm mai, trời mưa lâm râm, cỏ cây mát mẻ nên đọt lá xanh tươi, còn người ta thì bị lúng túng ở trong nhà nên ai cũng buồn nghiến. Tỷ Két đi chợ mua đồ chưa về, Thu Vân không có công việc làm, nàng mới lấy áo lên ngồi trên bộ ván gần cửa sau mà mai. Thu Cúc đứng phía trước chống tay lên cửa sổ mà coi anh pho vô phân đám bông huệ. Thằng Hiếu thì lung khum lao chân ghế chân bàn, miệng nói lầm bầm: trời sao mới tảng sáng đã mưa, làm sao giặt đồ cho được. Ông hội đồng uống hết một bình trà rồi ông lần lần đi lại bàn biết. Ông đứng đó một lát rồi leo lên bộ ván lót khít một bên mà nằm. Ông kêu Thu Cúc và nói: Cúc à, cháu lại kéo 2 hộc tủ bằng viết ra, cháu soạn dùm giấy tờ coi cái nào đáng thì cất, còn cái nào không đáng thì bỏ đi, để nhiều cái lộn xộn coi chặt cứng. Thu Cúc vâng lời đi lại bàn viết, nó kéo hộc tủ bên tay mặt ra trước, rồi ôm hết giấy tờ đem để trên ván gần chỗ ông hội đồng nằm. Nó thấy ở trên hết có một tờ viết bằng chữ Nho, nó không hiểu tờ gì nên trao cho ông hội đồng coi. Ông hội đồng coi rồi nói rằng: giấy của Hương Hào Khuê mướn ruộng, để đây rồi ông đem lên lầu ông cất. Thu Cúc lượm tờ kế đó viết bằng quốc ngữ, nó đọc cho ông hội đồng nghe, ấy là tờ của tài phú lãnh tiền trước giao ở làm công 1 năm. Ông hội đồng cũng biểu đưa cho ông cất. Cái đó nữa là tờ báo cáo hàng hóa của nhà hàng Thạnh Phát ở Sài Gòn. Thu Cúc đọc cho ông nghe rồi ông biểu xé bỏ. Thu Cúc lượm tới một cuốn Đại Việt tạp chí, nó vừa muốn hỏi ông hội đồng coi nên cất hay bỏ mà chưa kịp hỏi, kế thấy lòi ra một phong thơ, ngoài bao thì đề tên họ chỗ ở của ông hội đồng, mà chữ đề thì giống hệt tuần chữ của mẹ nó. Nó biến sắc, buông cuốn tạp chí rồi lượm phong thơ mà nhìn, nó coi con dấu nhà thơ, coi ngày tháng gửi thì quả là phong thơ của mẹ nó gửi hồi đương đau nặng ở nhà Hai Rổ. Nó liền nói: thưa ông, có một phong thơ đây. Thơ của ai, mở ra đọc thử coi. Thu Cúc thủng thẳng rút thơ trong bao ra rồi đứng đọc như vậy: thưa cha, con đây là vợ của thầy thuốc Vinh, con vẫn biết cha không thương con nên cha đọc thơ của con chắc là cha giận lắm. Thiệt con chẳng muốn làm cha phiền lòng, ngặt vì con mang bệnh nặng, chắc nay mai đây con phải chết, nên con phải ép lòng viết bức thơ này cho cha hay, chồng con đi Tây bị tàu chìm nên chết rồi. Đứa con gái lớn của con lạc mất hồi nó được 5-6 tháng. Mười mấy năm nay vợ chồng con tìm không ra mối. Còn một đứa con gái nhỏ năm nay đã được 13 tuổi, con tính dắt nó về giao cho cha rồi con tự vẫn mà chết theo chồng. Con ở ngoài Bắc về Sài Gòn bị ăn trộm lấy hết tài vật, rồi kế con mang bệnh nặng. Nay mai đây chắc con phải chết. Thân con giàu chết con không tiếc chi, thảm cho con nhỏ bơ vơ không nơi nương dựa. Đã biết vợ chồng con trái ý cha nên cha không thương. Mà nay con đã chết rồi, còn dâu thì cũng sẽ chết. Vậy trước khi nhắm mắt theo chồng, con gửi lại cha thương dùm 2 đứa cháu nội gái, vì tội lỗi của cha mẹ chúng nó, cho chúng nó chẳng có lỗi chi. Nếu cha không thương thì tội nghiệp cho vong hồn của chồng con nơi chính suối lắm. Vài lời tâm quyết, kính lại cha đặng con từ biệt dương trần. Thu Cúc đọc thơ thảm thiết của mẹ nó thì nó cảm động, nó nghẹn cổ ứa nước mắt. Nhưng vì sợ ông hội đồng phát nghi, nên đọc ngập ngừng ngập ngữ mà phải gượng gạo đọc. Chừng nó đọc rồi, nó ngó lại tính hỏi coi phải cất hay là phải bỏ, thì nó thấy ông hội đồng nằm vai mặt vô vách mà nước mắt chảy dầm về. Nó đứng ngó sững, trong trí lộn xộn, không biết liệu lẽ nào. Thình lình ông hội đồng ngồi dậy chùi nước mắt và nói: bây giờ biết ở đâu mà kiếm? Thưa ông muốn kiếm vật chi? Kiếm 2 đứa nhỏ chứ kiếm vật chi? Ông thương hay sao mà ông kiếm?
Giận thì giận cha nó, chứ chúng nó có tội gì mà giận. Bây giờ cha mẹ chúng nó chết hết rồi, phải kiếm chúng nó mà nuôi chứ bỏ sao đành.
Thu Cúc vừa nghe ông nói mấy lời, nó vừa mừng vừa khóc, chạy A Lợi ôm ông hội đồng.
Ông nội ơi, cháu đây nè.
Nó nói có mấy tiếng rồi ôm riết ông mà khóc rống lên. Thu Biên đang ngồi mai ở phía sau, nghe tiếng con khóc, không hiểu có việc chi lật đật bỏ kim chạy ra. Nàng thấy ông hội đồng ngồi trên gián, hai chân thòng xuống đất, nước mắt chàm ngoàm, còn Thu Cúc thì úp mặt trong bụng ông mà khóc. Nàng nghi việc đã lậu rồi, nên nàng đứng khửng lại đó, có ý chờ coi việc trở ra làm sao.
Ông hội đồng một tay vĩnh lưng, một tay vuốt đầu Thu Cúc, cặp mắt rơi lụy mà miệng cười ngõ ngoẻn.
Ông cứ ngồi như vậy một hồi lâu, rồi ông ôm đầu Thu Cúc nhẹ nhẹ đưa ra và cúi xuống hỏi.
Té ra cháu đây, còn mẹ cháu đó hay sao?
Thu Cúc giả nho nhỏ, rồi đứng dậy da lại thấy mẹ nó liền nói.
Má ơi, con nói thiệt với ông nội rồi.
Thu Biên lật đật chạy lại ngồi bẹp xuống gạch trước mặt ông, vừa lại vừa khóc.
Xin cha tha lỗi cho mẹ con của con. Cách mấy tháng trước, con tưởng đã chết trên Sài Gòn rồi. Con Thu Cúc sẽ bơ vơ siêu lạc, cũng như con Thu Ba nữa. Nào dè Phật trời phò hộ, nên cứu giúp rồi đưa mẹ con của con được vào đây. Xin cha thương dùm.
Thu Biên nói có bao nhiêu đó rồi khóc tấm tức tấm tưởi nói không được nữa. Ông hội đồng thấy vậy, ông đậm lòng quả nên ông cũng khóc theo.
Thằng Hiếu không hiểu có chuyện chi mà ba người bi lụy, nên nó cầm nùi dẻ đứng ngó trân trân.
Cách một hồi lâu, ông hội đồng lau nước mắt và biểu Thu Vân đứng dậy.
Vì cha giận thằng Vinh trái ý cha, nên hồi nó đi Tây nó có gửi thơ cho cha, xin cha lên Sài Gòn đón nó, đặng nó nói chuyện. Cha ghét, cha không thèm lên. Vậy nó chết hồi nào, chết tại đâu? Con nói cho cha nghe thử coi.
Thu Vân bước lại đứng giữa bàn viết rồi thủng thẳng tỏ hết đầu đuôi mọi nỗi cho ông nghe.
Nàng tỏ tại cớ nào Hiển Vinh mới đi Tây, tại làm sao mà Hiển Vinh chết, tại làm sao nàng mới chịu dắt Thu Cúc trở về Nam. Nàng thuật luôn những chuyện nàng về đến Sài Gòn phải ở nán kiếm con Thu Ba mà bị chúng giật hết tiền bạc áo quần, cái nàng mang bệnh nặng tưởng chết nên gửi thơ mà trối. Nàng ở đậu tiệm trà Mỹ Tho, nàng đi tàu hết tiền nên về tới Vĩnh Long rồi đi bộ, nàng gặp số phơ tử tế đưa mẹ con nàng đến đầu cầu Nha Mân, nàng xin vô nhà bị anh Pho cản trở, nàng phải lên lò gạch nương náu, nàng thuật từ đầu tới đuôi không bỏ sót đoạn nào hết.
Ông hội đồng nghe rõ khúc đó rồi ông lại biểu Thu Vân thuật lại khúc trước cho ông nghe nữa.
Thu Vân mới bắt đầu kể chuyện nàng gặp gỡ Hiển Vinh tại nhà ông Phán Kim, hai đàn gian díu rồi mới ra ân ái. Hiển Vinh đi Hà Nội rồi thì nàng có thai. Chừng bãi trường Hiển Vinh về thì nàng sinh con Thu Ba đã được 3 tháng. Vì ông hội đồng quyết tuyệt tình phụ tử, nên nàng tính tự vẫn mà chết. Hiển Vinh rình thấy mới cứu nàng rồi dắt nhau ra Bắc. Vì con Thu Ba có bệnh, đi một lượt không được nên nó mới lạc mất. Nàng kể khúc đầu cũng rõ ràng như khúc đuôi vậy. Thu Vân nói hết rồi, ông hội đồng mới nói.
Vì ngày trước thằng Vinh nó không để cho cha định đôi bạn cho nó tự chuyên làm cho sái gia phong nên cha giận, cha mới dứt tình phụ tử. Cha không dè vợ con nó mà được như vậy. Ngày con hay cha giận bỏ nó, mà con quyết tự giận đặng cho nó khỏi mang tiếng bất hiếu đó. Thiệt con là đứa biết điều lắm. Phải cha hay như vậy thì hồi đó cha xá tội cho rồi. Mà 2 tháng nay... con vào ở trong nhà đây, cha coi tình ý con thì con thiệt là khôn khéo, cha lấy làm tiếc lắm, bây giờ cha biết thì thằng Vinh đã chết rồi.
Ông nói tới đó thì ông cảm động nên ông khóc nữa, hai mẹ con Thu Vân cũng khóc. Đến chừng Thu Vân thấy ông hội đồng đã lau nước mắt rồi, nàng mới bước ra lại nữa mà thưa rằng.
Thưa cha, bữa nay cha đã biết rõ hết việc của vợ chồng con, cha đã biết trong 10 mấy năm rồi. Vì cha giận mà vợ chồng con buồn rầu lo sợ hết sức. Chồng của con vì muốn chuộc tội nên lướt biển băng ngàn mà phải vong mạng. Nay con đã đem con Thu Cúc về đến đây rồi. Vậy con cúi xin cha vui lòng nhìn nó, đặng cho con rảnh rang tính phận của con.
Ông chừng hững nên chặn hỏi rằng, con tính việc gì? Thôi thì ở đây chứ con còn tính đi đâu hay sao?
Thưa cha,
Tuy bây giờ cha xá tội cho con rồi, song con còn nhiều việc buồn khác nữa.
Việc gì? Con nói thiệt hết cho cha nghe. Con muốn việc gì cha cũng cho hết.
Con còn buồn vì con Thu Ba không biết nó siêu lạc xứ nào. Trước khi chồng của con ra đi, có dặn con phải dò tin tức luôn luôn. Nay chồng của con chết rồi, mà con lại biết con vú hồi trước nó bán con Thu Ba cho một người tên là Chính Hô. Vậy con xin gửi con Thu Cúc đây đặng con đi tìm con Thu Ba. Con phải tìm cho được nó mà giao tới tay cha rồi con chết mới yên.
Con muốn kiếm con Thu Ba để thủng thẳng rồi cha sẽ lo liệu, con đi kiếm sao cho ra.
Thưa cha, con thường vái trời Phật hoài, có lẽ trời Phật cũng giúp cho con chứ.
Con đừng có cãi cha, cha không cho con đi đâu nữa hết. Từ bữa cha được bức thơ của con, thì cha tưởng con đã chết rồi. Bởi vậy cha thương hai đứa nhỏ, cha buồn rầu đến đổi sanh bệnh. Hôm bữa hai mẹ con tới đây mà thằng Pho nó không cho vô đó là tại ba bệnh đà. Hơn tháng nay cha mạnh rồi, cha cũng muốn đi kiếm, mà mắc việc nhà đa đoan nên cha đi chưa được. Cha buồn rầu ăn năn đến nỗi muốn cất nhà để rước nuôi con nít mồ côi. Thôi để vài bữa cha sắp đặt việc nhà, cha giao hết cho con coi, rồi cha đi chơi đặng cha kiếm con Thu Ba cho.
Thưa cha, xin cha đừng có tính giao việc nhà cho con.
Sao vậy?
Con không còn sống được đâu.
Con đừng nói quấy, sao mà không sống?
Thưa cha,
bởi vì tình vợ chồng của con khác hơn tình vợ chồng của người ta lắm. Chồng của con là người quân tử, vì sợ con ô danh sủ tiết mà phải chịu sầu chịu thảm mười mấy năm trời, rồi lại vong thân tuyệt mạng nữa. Có lý nào con ham thanh nhàn phú quý mà quên ơn chồng con hay sao?
Từ ngày chồng con chết, con tự nguyện hãy đem con Thu Cúc về tới cho cha. Cha hết giận mà nhìn nó rồi, thì con phải chết theo chồng đặng đền bồi nghĩa nặng. Ngày nay phận con Thu Cúc xong rồi, thì phận của con phải tính.
Thiệt là dâu hiền, đáng quá. Vậy mà thở nay tôi ghét vợ chồng nó chứ. Con ơi, con đừng. Nếu con chết, thì cha chịu sao được. Cha bây giờ già rồi, cha ở có một mình. Con phải sống đặng hữu hỷ với cha. Trời khiến thằng Vinh nó chết, thì con nuôi dưỡng giùm cha, chứ con chết nữa thì lúc cha ương yếu biết cậy nhờ ai. Con phải sống đặng giúp cha đi tìm con Thu Ba chứ.
Ông Hậu Đồng vừa khóc vừa nói nghe rất thảm thiết. Đã vậy con Thu Cúc lại khóc và nói rằng:
ông nội đã già yếu mà con thì khờ dại, nếu má chết theo ba, bỏ ông nội với con rồi làm sao?
Thu Vân cảm tình cha chồng, lại thương nỗi con dại, bởi vậy nàng cũng đứng khóc ngay.
Thằng Hiếu nãy giờ tuy đứng xa, nhưng nó lắng nghe đủ mọi việc hết, nên nó lén đi tọc mạch nói cho vợ chồng anh Pho hay. Anh Pho, Thị Két, thằng Hiếu dắt nhau lên đứng núp giữa cột mà coi. Ông Hội Đồng dòm thấy bằng kêu hết lại và nói:
bày biết mẹ con của con Thu Cúc là ai không? Dâu với cháu nội tao đó.
Mấy đứa áp lại mà xá Thu Vân. Thu Cúc mặt mày còn nước mắt dầm về, xong nó thấy anh Pho xá thì nó tức cười nên nói:
anh Pho, anh biết chưa, hôm trước anh xô đuổi không cho vô thì không, từ rày sắp lên đừng có đuổi nữa nghe không?
Pho loạn lẽn đáp: thưa cô, hôm trước tại cô không nói thiệt nên tôi có biết đâu. Xin lỗi cô.
Thu Cúc trả lại vẻ mặt anh Pho một cái chách rồi cười xòa. Ông Hội Đồng và Thu Vân thấy vậy cũng tức cười.
Ông Hội Đồng kêu Thị Két mà biểu rằng: Két à, cơm nấu rồi thì con dọn ăn, dọn trên này ba cái chén ba đôi đũa nghe không?
Thị Két dạ rồi quầy quả trở xuống bếp với anh Pho. Thằng Hiếu múc nước cho ông Hội Đồng rửa mặt. Mẹ con Thu Cúc đi xuống nhà sau chỉ cho Thị Két nấu đồ ăn. Mỗi người đều lăng xăng mà mặt ai coi cũng có sắc vui vẻ.
Trời cũng đã dứt mưa và chói nắng sáng lòa trước sân. Thu Vân coi nấu nướng rồi dọn cơm. Ông Hội Đồng kêu dâu kêu cháu lên ăn chung với ông. Ông ngồi giữa, Thu Cúc ngồi một bên, Thu Vân ngồi một bên, vừa ăn vừa nói chuyện, người thuật chuyện này người hỏi việc khác, nói hoài không dứt.
Buổi chiều, ông Hội Đồng dạy mẹ con Thu Vân thay quần áo mới đặng đi với ông. Thu Vân tưởng ông Hội Đồng dắt đi thăm bà con cô bác, nàng sợ bẩn đồ lòe loẹt người ta nói, nên mẹ con thay đồ hàng cũ mà mặc. Ông hội đồng không chịu, buộc mẹ con phải bẩn đồ mới của ông mua cho, cực chẳng đã, tôi vẫn phải biên lời. Ông hội đồng đi trước, mẹ con nối gót theo sau. Ông hội đồng dắt lên lò hầm gạch, rồi dắt qua mấy trại. Đi tới đâu, ông cũng nói cho người giúp việc biết Thu Vân là dâu của ông, còn Thu Cúc là cháu nội. Vừa bước vô trại, chỗ bà Sáu làm, Thu Vân lật đật chạy lại nắm tay bà. Còn Thu Cúc thì a vô ôm con nuôi, làm cho áo mới của nó dính hai ba bệt bùn. Ông hội đồng ngó mà cười, rồi ông nói với bà Sáu. Tôi nhờ có bà nên tôi mới gặp con dâu với cháu nội tôi đây, tôi cảm ơn bà lắm. Vậy từ rày sắp lên, bà làm mỗi trăm gạch tôi cho bà hai cắt, còn mỗi trăm ngói hai cắt rưỡi. Thu Cúc, cháu phải nhớ dặn tài phú tính giá ông định đó mà trả cho bà Sáu. Bà Sáu với con nuôi chân hững không hiểu chi hết. Ông hội đồng cắt nghĩa sơ vài tiếng cho bà Sáu biết, rồi hối mẹ con Thu Vân đi qua trại khác kẻo tối. Thu Cúc níu tay ông lại mà nói rằng, ông nè, cháu biết làm gạch cực khổ lắm. Ngày nay là ngày vui mừng của mình, vì cháu xin ông nhân dịp này tăng tiền công cho người giúp việc hết thảy. Cháu xin ông từ rày sắp lên, mỗi trăm gạch và mỗi trăm ngói, ông cho thêm hai xu nữa, cho ai nấy vui mừng chung với mình. Ông hội đồng gật đầu lia lịa và nói, được, được, cháu muốn cho thêm bao nhiêu ông cũng chịu hết. Ông kéo tay Thu Cúc biểu đi. Thu Cúc ngó ngoái lại và nói, bà Sáu, chị nuôi, trưa mai xuống nhà ông nội tôi chơi nghe hôn. Ông hội đồng đứng lại nói tiếp, cháu tôi nó mời có nghe hôn, thôi mai làm một lát rồi đi xuống dưới nhà đặng ăn cơm chơi với nó một bữa. Bà Sáu đi, bà nhớ dắt con nuôi theo, chứ đừng có quên à. Bà Sáu dạ rân, bà với con nuôi không thèm làm nữa, cứ đứng ngó theo mẹ con Thu Vân rồi bàn luận, luận bàn sự ông hội đồng nhìn dâu với cháu nội. Sáng bữa sau, ông hội đồng biểu Thu Vân dặn thị két đi chợ mua đồ ăn cho nhiều đặng nấu cho bà Sáu với con nuôi ăn với. Thu Cúc lấy làm mừng, lối 9 giờ mẹ nó mắc coi cho thị két nấu nướng, nó bèn nói với ông nội nó rằng, cháu sợ bà Sáu với chị nuôi không dám xuống ăn cơm, xin ông nội cho phép cháu đi lên trại kêu mới được, cháu đi một chút rồi cháu về liền. Ông hội đồng gật đầu rồi kêu thằng Hiếu dắt Thu Cúc đi chơi. Cách chẳng bao lâu Thu Cúc trở về, có dắt đủ hai người. Bà Sáu với con nuôi sẻn lẻn cứ núp vô trong nhà bếp mà đứng. Thu Cúc để cho bà Sáu nói chuyện với mẹ nó, còn nó nắm tay con nuôi dắt lên trên nhà lầu, đi từ sau ra trước chỉ đồ đạc cho coi. Ông hội đồng thấy cháu nội vui vẻ, ông nằm trên ghế ngó nó, bộ ông tỏa chí lắm. Đồ nấu xong rồi, ông hội đồng biểu dọn một bàn lớn trên nhà lầu, rồi kêu mẹ con Thu Vân, bà Sáu và con nuôi lên ăn chung với ông. Ông ngồi trên đầu bàn, một bên thì Thu Vân với bà Sáu, còn một bên thì Thu Cúc với con nuôi. Bà Sáu với con nuôi thấy ông giàu sang mà tử tế quá, nên không khép nép nữa, bởi vậy ăn cơm ngon, lại nói chuyện vui làm cho ông hội đồng quên cái buồn hiu quạnh ngày xưa. Ăn cơm rồi, hai đứa nhỏ dắt nhau ra trước chơi một hồi, rồi Thu Cúc chạy vô xin phép ông nội với mẹ đi thăm nhà con nuôi. Ông hội đồng không muốn làm buồn cháu, nên ông chịu cho đi, xong ông dạy phải chờ thằng Hiếu ăn cơm rồi, nó đi với, chứ không muốn để cho cháu đi chơi một mình. Người trong làng, ai nghe nói ông hội đồng mới nhìn được dâu với cháu nội ở trong lò gạch của ông thì cũng lấy làm kỳ. Người quen biết nhau thì lật đật đến hỏi thăm, còn kẻ không ai gần gũi thì đi qua đi lại trước cửa, có ý xem dâu cháu nội của ông hội đồng coi thế nào. Ông hội đồng đương đắc ý, nên ai hỏi ông cũng nói thiệt, không giấu giếm chi hết. Chiều hôm ấy, ăn cơm rồi sớm mà trời lại thanh bạch, ông hội đồng biểu thằng Hiếu nhắc ba cái ghế để trước sân, rồi ông kêu hai mẹ con Thu Vân ra ngồi nói chuyện chơi với ông. Ông ngó dâu mà nói rằng, thổi nay cha tưởng là cha vô phước, cha không về ngày nay còn được như vậy. Thu Cúc mừng nói rằng, cha chả, phải mà trời khiến cho ba sống lại, ba về đây gặp má với con đương ở với ông nội, chắc ba mừng lắm. Thu Vân nghe con nói tới chồng thì nàng ngồi buồn hiu. Ông hội đồng thấy vậy bèn nói rằng, đường xá xa xôi, dây thép nói mỡ, không biết chừng thằng Vinh nó siêu lạc đâu đó, để hết giặc rồi sẽ biết. Còn chuyện con Thu Ba, để đầu tháng cha sẽ đi Sài Gòn, rồi cha mướn nhật báo rao coi ai biết nó ở đâu chỉ cho cha chuộc. Làm như vậy chắc tìm được. Chương 14. tưởng đã chết nào dè sống lại, thương hàng lâu mới đặng nhìn nhau. Thầy Túc Lê Hiển Vinh đi Tây giữa đường bị tàu lặn đứt bắn chìm tàu biệt tích, các quan cũng nói vậy. Lê Hiển Vinh không chết. Khi chiếc tàu Hải Phòng bị bắn chìm, chàng đeo trái nổi thả lêu bêu trên mặt biển. Sáng ngày có một chiếc tàu buôn chạy ngang, quan tàu ngó thấy chàng, bèn thả cano đi rước. Chàng lên tàu thì đuối sức nên nằm ngay đơ, dưới tàu cho thuốc trót nửa ngày chàng mới tỉnh dậy. Chàng coi lại thì chiếc tàu này là tàu buôn của nước Áo. Quan tàu xét giấy tờ, bắt chàng đem về nước cầm tù. Hiển Vinh bị cầm tù bên nước Áo cho đến mãn giặc. Nước Pháp với nước Áo bãi chiến đổi tù với nhau, chàng mới về được. Về tới nước Pháp, chàng muốn đánh dây thép cho vợ, nhưng vì trong túi không có tiền dư, nên chàng đánh dây thép không được. Chàng vừa viết thơ lại gặp kỳ tàu chạy qua Á Đông, quan trên dạy chàng về kỳ tàu ấy. Chàng nghĩ gửi thơ vô ích, nên viết rồi chàng xé bỏ. Về tới Sài Gòn, chàng muốn đánh dây thép cho cha hay, mà rồi chàng nhớ bận đi có gửi thơ trước mà cha không thèm lên đón đưa, bây giờ đánh dây thép nữa, dầu cha có muốn lên Sài Gòn lên cũng không kịp, nên chàng cũng bỏ qua. Hiển Vinh đi thẳng ra Hải Phòng, tàu tới rồi, chàng tưởng vợ con còn ở chỗ cũ, nên bưng vả chở rương lên đó. Nào về đến nơi, đồ đạc dọn trong nhà coi khác, mà người ở trong nhà cũng lạ. Chàng hỏi thăm vợ con thì không ai biết ở đâu mà chỉ, chàng lấy làm bối rối, bèn ngồi xe đi thẳng lại nhà thầy Ba Thiện. Chàng bước vô thấy thầy Ba Thiện đương ăn cơm, thoáng thấy chàng thầy chân hững, lật đật buông đũa đứng dậy nhìn chàng trân trân, không nói tiếng chi được hết. Hiển Vinh cười và hỏi, anh quên tôi rồi hay sao? Tưởng tôi chết rồi phải không? Thầy Ba Thiện chạy lại ôm Hiển Vinh cười mà chảy nước mắt. Trời ơi, ai cũng tưởng anh chết chìm rồi, sao mà về được? Hiển Vinh thuật sơ việc của mình cho thầy Ba Thiện nghe, rồi hỏi thăm vợ con mình bây giờ ở đâu. Thầy Ba Thiện thuật việc Thu Vân ở nhà nghe tin tàu chìm, chàng biệt tích, nàng rầu và nhuốm bệnh, ốm xanh xao như tàu lá. Nàng sợ chết xứ người, bỏ con bơ vơ, nên dắt con về Nam, giao cho cha chồng rồi tự dẫn chết theo chàng mà đáp nghĩa xưa. Rủi thay, nàng về tới Sài Gòn ở đậu nhà người ta, bị ăn trộm lấy sạch trơn áo quần vàng bạc. Nàng lại mang bệnh nặng, có biết thơ mà trối, rồi từ ấy biệt tích, sợ nàng đã chết rồi. Thầy Ba Thiện thuật tới đó, rồi đi mở tủ kiếm bức thơ của Thu Vân gửi cho thầy, trao cho Hiển Vinh xem. Hiển Vinh mở bức thơ ra, thấy tuần chữ của vợ thì tai run bay bẩy. Chàng coi thơ nói như vậy. Thầy Ba ơi, khốn nạn cho thân tôi lắm. Tôi về tới Sài Gòn bị ăn trộm lấy tiền bạc áo quần sạch trơn. Mấy bữa nay tôi đau dậy không nổi, không có tiền cho con ăn cơm hàng ngày, có đâu mà uống thuốc. Tôi biết trong mình tôi đau nhiều lắm, chắc không bữa nay thì qua ngày mai tôi phải chết. Vậy trước khi nhắm mắt theo chồng, tôi biết ít chữ cho thầy hay. Tội nghiệp cho con Thu Quốc bơ vơ, không biết nó có đủ trí mà tìm về Nha Mân hay không, mà về đó rồi không biết ông nội nó nhìn hay không nữa. Khổ lắm thầy Ba ơi, thôi chúc cho thầy mạnh giỏi, tôi chết. Hiển Vinh đọc thơ rồi chàng gục đầu, hai tay bụm mặt mà khóc. Đã chết đi sống lại, về tới quê nhà tưởng là vui, nào về sống về được, lại còn thảm khổ hơn là chết chìm nơi đáy biển nữa. Phải về như vậy thì thà là buông tay mà chịu phức cho mát thân khỏe trí hơn. Chàng khóc một hồi rồi nói với thầy Ba Thiện, anh cho tôi ở đậu ít bữa. Thầy Ba Thiện biểu trẻ trong nhà ra ngoài xe khiêng hành lý của Hiển Vinh vô. Hiển Vinh đến sở điều dưỡng trình diện. Ông Quan Năm, làm đầu sở ấy đã hay tin Hiển Vinh khỏi chết rồi, bởi vậy Hiển Vinh bước vô thì ông mừng rỡ lắm. Ông hối mấy thầy giúp việc mau mau làm giấy cho Hiển Vinh lãnh lương, rồi ông lại nói, Hiển Vinh muốn xin việc gì, ông sẵn lòng cho hết thảy. Hiển Vinh tỏ thiệt với ông rằng, lúc chàng vắng mặt, ở nhà vợ chết, con siêu lạc, nên chàng muốn xin phép nghỉ 6 tháng sắp đặt việc nhà. Ông làm giấy cho phép nghỉ liền. Hiển Vinh được nghỉ rồi chàng từ giã thầy Ba Thiện xuống tàu trở về Nam. Tàu chạy ra biển, lúc chiều mát, chàng đứng giữa lan can ngó trời, ngó nước, chàng ngắm cảnh chừng nào càng đau lòng chừng nấy. Có khi chàng dở thơ của vợ ra mà đọc, hay đọc đến đâu thì nước mắt chảy tuôn tràn đến đấy. Chàng trách ông trời sao chẳng công bằng, chàng làm tội lỗi gì mà mười mấy năm nay khiến cho cha giận, để cho chàng chịu thảm đêm ngày, rồi bây giờ lại còn nỡ giết vợ chàng. Nỡ bắt đứa con nhỏ của chàng cũng xíu lạc như đứa con lớn nữa.
Từ ngày chàng bị danh dự mà xe tơi kết tóc cho Thu Vân, cha của chàng không suy xét dùm cho chàng nên đoạn tình phụ tử. Tuy chàng xét mình không có tội lỗi, nhưng buồn thì có buồn, chứ chẳng bao giờ dám để ý giận cha. Hôm nay vợ chàng chết dọc đường, con chàng xíu lạc mất. Trong lòng chàng ưu phiền thống khổ, nên chàng trách ông trời, rồi chàng lại cố hờn cha. Con trong nhà chỉ có một trai, mà nay lại được hai đứa cháu nội gái. Gắt gao chi lắm vậy, sao chẳng biết thương con thương cháu, khiến cho con buồn thảm, làm cho cháu lạc loài. Mặt mày cũng da cũng thịt như người, mà lòng dạ sao cứng như đá vậy? Hiển Vinh rầu quá cuồng trí, chàng tính cùng rằng để chàng đi riết về nhà tỏ cho hết cái ác của cha cho cha biết, rồi chàng tự giận mà chết trước mặt cha, cho cha thấy cái tánh khư khư giữ phong quá hụ bại của cha đó đã làm tiêu tan hết hai đứa cháu nội, giết chết một con dâu, rồi bây giờ giết luôn tới thằng con trai nữa. Sống nữa mà làm gì? Lòng cố giữ chữ hiếu mà cũng mang tiếng thất hiếu, vợ hiền con Thảo nay đều tiêu tuyệt hết, sống vui sướng gì mà sống? Hiển Vinh tính tới đó rồi đứng ngó mặt biển chân trời mà khóc, thầm kêu trời kêu nước mà xin chứng minh dùm cho lòng chàng. Chàng khóc cho đến tối rồi trở xuống phòng nằm dào dào, trong tàu tới bến cho mau, đặng có đi riết về Nha Mân nói cho hả hơi rồi chết. Từ ngày ông hội đồng Lê Vĩnh Đạt nhìn được dâu với cháu nội đến nay, kể đã hơn 6 tháng rồi. Ban đầu ông lên Sài Gòn mướn 2 tờ nhật báo để lời rao, hứa chắc rằng ai biết tin tức con Thu Ba chỉ dùm cho ông, thì ông thưởng 500 đồng bạc. Ông đợi hoài không nghe động tĩnh chi hết, còn ở trong nhà thì Thu Vân ngày như đêm cũng nhắc nhở Thu Ba hoài. Ông thấy vậy nên ông dắt mẹ con Thu Vân đi Sài Gòn 2 lần, lần nào cũng đi chơi 1 tuần lễ đặng dò dẫm tin tức. Thu Vân đi kiếm nhà Hai Thình đã dọn đi đâu mất, không còn ở Bàn Cờ nữa. Hai Thình mà còn trốn đi thì có phương gì mà gặp chính hô? Đi Sài Gòn 2 lần mà lần nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, đi không rồi về cũng không, chứ không nghe tin tức con Thu Ba chút nào hết. Một buổi số mai, con Thu Cúc đi với ông nội lên thăm Lò Gạch, nó thấy vắng mặt con nuôi, nó mới hỏi thăm bà Sáu coi con nuôi đi đâu. Bà Sáu nói rằng, má con nuôi đau hơn nửa tháng nay. Vài bữa rày má nó bệnh nặng quá nên nó ở nhà không thấy xuống làm gạch. Thu Cúc nghe nói như vậy thì mặt nó buồn xo, đến trưa nó xin phép với ông nội và má nó đặng đi thăm con nuôi. Ông hội đồng thấy trời nắng quá nên ông dục dặc cho đến xế ông mới chịu kêu thằng Hiếu biểu dắt con Thu Cúc đi. Nhà con nuôi đóng cửa sùm sụp trong ngoài vắng tanh, lên tới đó Thu Cúc biểu thằng Hiếu đứng trước sân chơi rồi nó cúi đầu chung vô nhà. Nó nghe ở trong buồng có tiếng rên nho nhỏ, rồi nghe có tiếng khua lộp cộp. Nó đi lệ nhẹ lại chỗ cửa phòng mà dòm, thấy con nuôi đương sắc chén thuốc đặng bưng cho má nó uống. Con nuôi thấy Thu Cúc thì gật đầu chào, tuy miệng nó chúm chím cười, song mặt nó buồn bực lắm. Thu Cúc bước vô ngó má con nuôi rồi hỏi, má chị đau sao đó? Hôm trước chị có nói mà tôi tưởng ể mình sơ sài vậy thôi. Hồi số mơ này tôi lên Lò Gạch, tôi không thấy chị, tôi hỏi thăm, bà Sáu nói tôi mới hay. Bữa nay có bớt chút đỉnh gì không? Con nuôi chảy nước mắt mà đáp, bệnh của má chỉ một ngày một nhiều. Chị có rước thầy hút thuốc cho uống không? Có ông thầy thuốc bãi xóm trên, hôm trước ông coi mạch dùng 1 lần và hút cho 2 thang thuốc. Chiều hôm qua hút thêm thang nữa uống còn một chút đây, mà có bộ không khá. Sao chị không rước ông Mộng Liêm trên Sa Đéc, ổng giỏi lắm, nhờ có ổng nên má tôi mạnh, mấy tháng nay lại có da có thịt, chị không thấy hay sao? Thưa cô, chị đừng kêu tôi bằng cô nữa, nếu chị kêu tôi bằng cô tôi về đà, tôi nói cứ kêu tôi bằng em như hồi trước vậy mà, bài đặt kêu cô hoài. Nghèo quá có tiền đâu mà rước thầy giỏi. Hải gì, ông nội tôi nói ông Mộng Liêm không làm thuốc kiếm tiền như người ta vậy đâu, giàu thì ông mới ăn tiền, còn nghèo thì ông làm phước. Giàu ông làm phước mình cũng phải có tiền hốt thuốc chứ, má tôi có chút đỉnh, hôm nay hốt thuốc mua dầu hết rồi, còn đâu nữa mà rước thầy khác. Để tôi về tôi thưa cho ông nội tôi hay, xin cho ông nội tôi sai thằng Hiếu đi rước, như ông Mộng Liêm có ăn tiền bao nhiêu thì ông nội tôi trả cho. Tuy hai đứa nói chuyện nhỏ nhỏ, song má con nuôi nghe nên nhướng mắt ngó. Chị ta thấy Thu Cúc bèn mắt nó lại gần và hỏi nhỏ nhỏ rằng, cô lên thăm con nuôi chơi hay có việc chi? Thu Cúc lắc đầu đáp, cháu nghe nói dì ể mình nên lanh tâm dì, chớ có chuyện chi đâu.
Má con nuôi lặng thinh một hồi rồi nói, cô là cháu nhà giàu mà cô không kêu căng, nghe tôi đau cô đi thăm thiệt, tôi cảm ơn quá.
Chị ta nói mấy lời rồi chảy nước mắt rưng rưng. Thu Cúc đáp, có chi đâu mà ơn nghĩa, bây giờ cháu giàu mà cách mấy tháng trước cháu cũng nghèo vậy chứ. Hồi đó dì thương cháu, bây giờ cháu giàu rồi, cháu quên gì với chị nuôi hay sao?
Má con nuôi nói, thiệt đáng quá, nhỏ mà ở như vậy, hèn chi mới có phước. Con nuôi phải bắt chước cô đó mà ở đời nghe không con?
Chị ta nói tới đó rồi có bộ mệt nên nín mà nghĩ. Cách một hồi, chị ta mới nói rằng, thở nay cô thương con nuôi, cô làm chị em với nó, đến chừng cô được giàu sang rồi cô cũng không phụ nó. Bữa nay nhân của cô lên đây, vậy tôi xin tỏ với cô một điều. Tôi biết trong mình tôi đau nhiều lắm, sợ sống không lâu nữa. Vậy nếu tôi có theo ông theo bà rồi, xin cô làm phước thưa với ông hội đồng, đặng cho con nuôi nó ở mà hầu hạ cô, cho tôi chết thì nó bơ vơ, còn ai đâu mà nương dựa.
Con nuôi nghe má nó trối như vậy thì nó động lòng nên ngồi ghé bên giường mà khóc.
Thu Cúc thấy vậy cũng thảm thiết, song muốn làm cho yên lòng người bệnh nên đáp,
chị đừng nói như vậy, chị nuôi chỉ buồn, không có sao đâu mà sợ. Cháu mới nói với chị nuôi để cháu thưa với ông nội cháu cho người lên Sa Đéc rước ông Mộng Liêm hút thuốc cho dì uống. Dì uống của ông dài thang thì mạnh chứ gì, còn phần chị nuôi thì xin dì đừng lo. Cháu thương chị cũng như thương chị ruột cháu vậy. Nói cùng mà nghe, dí như trời khiến gì mất đi nữa thì cháu lo cho chị. Hệ cháu sướng thì chị sướng, chừng nào cháu nghèo mạt thì chị mới cực khổ. Dì đừng có lo, cứ an tâm mà dưỡng bệnh.
Má con nuôi nghe nói như vậy thì mặt có sắc vui. Chị ta nằm suy nghĩ một hồi nữa rồi tiếp.
Bữa nay nhân có cô đây, tôi phải tỏ thiệt chuyện riêng của con tôi cho nó biết luôn thể.
Nuôi ơi, má nói thiệt cho con biết, con không phải là con ruột của má đâu. Hồi con được 5-6 tháng, má thấy con ngủ nghỉnh, má mua má nuôi, nên má mới đặt tên con là nuôi đó.
Con nuôi biết Thu Cúc nhìn nhau chững hững. Con nuôi đứng dậy nói,
má bày chuyện chi vậy má? Má không thương con nữa hay sao mà má nói như vậy?
Má con nuôi đáp, má sợ má chết nên má nói thiệt cho con biết chứ.
Con nuôi ngồi xuống khóc nữa.
Thu Cúc hỏi, dì nói chị nuôi là con nuôi của dì, vậy chứ cha mẹ ruột của chị là ai đâu?
Tôi không biết.
Ủa, vậy chứ hồi trước ai bán chỉ cho dì?
Hồi trước tôi ở Sài Gòn, ở gần con đó nó nuôi vú cho người ta, không biết tại sao họ mướn vú nuôi rồi họ bỏ, nên con vú nó bán cho tôi 10 đồng bạc.
Hồi trên Sài Gòn dì ở chỗ nào?
Tôi ở trong đường hẻm gần bên chợ Tân Định.
Thu Cúc nghe nói như vậy thì rung tay, biến sắc lật đật hỏi nữa, người vú bán chỉ nuôi cho dì có phải hồi trước lấy săn đá không?
Phải.
Phải tên là Hai Thình không?
Phải. Sao mà cô biết? Còn đó sao nó đụng một thằng chồng làm dư hãng, mặt rỗ chằn, họ kêu là Hai Rỗ, rồi dọn nhà về ở đâu phía chợ Đuổi.
Khi trước răng dì hô, nên lối xóm kêu dì là Chính Hô phải không?
Phải. Sao cô biết rõ như vậy?
Thu Cúc chạy a lại ôm con nuôi vừa khóc vừa nói rằng, trời đất ơi, chị hai tôi đây mà tôi không biết, để đi kiếm xứ nào chứ.
Chị hai ơi, em cũng về ngày nay mà chị em gặp nhau như vậy, thiệt là phước lớn không biết chừng nào.
Đi, chị đi với em xuống nói với má với ông nội hay, đi mau mau, cha chả tôi mừng quá, anh Hiếu ha anh Hiếu, anh chạy riết về kêu má tôi chút. Mà thôi, để hai chị em tôi đi, đi chị hai đi.
Thu Cúc bông chôn quýnh quýt, cứ níu tay con nuôi mà kéo và thúc đi.
Con nuôi không hiểu Thu Cúc làm việc gì kỳ cục như vậy, nên nó vĩnh thành giường trì lại, mà mắt nó ngó má nó trân trân.
Má con nuôi thấy vậy cũng lấy làm lạ nên hỏi Thu Cúc,
cô nói cái gì vậy, tôi không hiểu.
Đâu, cô nói cho tôi nghe thử coi tại sao cô kêu con nuôi bằng chị hai. để cháu nói cho dì nghe. Hồi trước má cháu ở trên Sài Gòn, đẻ chỉ đây rồi mướn dì Hai Thình nuôi vú. Ba với má cháu có việc phải đi ra Bắc gấp, mà lúc ấy chị hai cháu đau nên đem đi một lượt không được. Ba cháu để tiền bạc cho dì Hai Thình và dặn, hễ chị hai cháu hết đau rồi mua giấy tàu đem ra sau. Dì Hai Thình ăn hết tiền bạc rồi bán luôn tới chị hai cháu mà trốn mất. Tôi có dè như vậy đâu. Phải hồi đó dì Hai Thình bán cho dì không?
Phải, nó bán cho tôi 10 đồng bạc.
Dì bất nhân quá, mười mấy năm nay ba với má cháu tìm chị hai cháu không được, rầu rĩ không biết chừng nào. Cách mấy tháng trước, má cháu về tới Sài Gòn, thờ mai gặp dì Hai Thình. Má cháu hỏi, dì chối, nói cho dì chứ không phải bán. Má cháu có lên Tân Định kiếm dì, nhưng trong xóm dì ở hồi trước đó, không ai biết dì đi đâu, có về dì đây đâu.
Hồi con nuôi được 4-5 tuổi, ở nhà tôi mất, dì ở Sài Gòn không có phương thế làm ăn, nên tôi phải trở về đây.
Sao dì ở một bên ông nội cháu đây, mà từ hồi đó đến giờ dì không nói thiệt?
Tôi có biết con nuôi là con của ai đâu mà nói.
Phải, dì có biết đâu, mà mấy tháng nay ông nội cháu rao trong nhật trình hỏi ai biết chính hô chỉ ra, ông nội cháu cho tiền sao dì lại không nói?
Ông có rao nhật trình hay sao?
Tôi có hay bao giờ đâu mà nói.
Phải tôi về con nuôi là cháu nội ông hội đồng, thì tôi nói liền đặng nó sung sướng tấm thân, chứ tôi để nó cực khổ làm chi?
Cha chả, con tôi có phước quá, nếu thiệt như vậy tôi hết lo cho phận nó rồi.
Thiệt là may quá, ông nội với má cháu chắc mừng lắm.
Thu Cúc nói mà hào hển, nó nói với má con nuôi rồi dai lại kéo con nuôi nữa.
Thôi đi chị hai, đi xuống dưới nhà một chút đặng cho má với ông nội mừng. Ba đi Tây chìm tàu chết rồi, rủi quá, phải ba còn sống thì vui lắm. Thôi đi.
Con nuôi nghe rõ đầu đuôi rồi thì nó chưng hửng, nửa mừng nửa nghi, nên đứng ngó Thu Cúc rồi lại ngó má nó. Thu Cúc thúc đi nữa, con nuôi mới nói rằng, chuyện em nói đó qua không hiểu, bây giờ má qua đau, qua bỏ mà đi sao được. Thôi em về thưa lại má em hay, con má em liệu làm sao đã chứ.
Thu Cúc gật đầu buông tay con nuôi ra rồi chạy ra sân, hối thằng Hiếu về. Nó vừa đi vừa chạy hào hển, thằng Hiếu chạy theo hỏi việc gì nó không thèm nói, cứ co giò chạy riết. Vừa bước vô cửa, Thu Cúc kêu rân,
má ơi má, con tìm được chị Thu Ba rồi, má lên đem chị về cho mau má.
Thu Dân Đưng đứng dưới nhà bếp, nghe con kêu ôm sòm, liền chạy lên hỏi,
gì vậy con? Con tìm được chị Thu Ba rồi.
Ở đâu?
Trên kia.
Trên nào?
Chị nuôi đó đà.
Hả? Ai nói với con rằng con nuôi là Thu Ba?
Má chỉ là chị Chính Hô đà.
Quý, cha chả, thiệt không?
Sao lại không thiệt, con hỏi rồi, má lên hỏi lại mà coi.
Thu Dân mừng quýnh, nên rộn rực chạy đi kiếm ông hội đồng. Ông đương tắm trong nhà tắm, nàng đứng ngoài kêu mà nói,
thưa cha, Thu Cúc nó nói con nuôi đó là Thu Ba cha à. Cha cho con lên nhà con nuôi hỏi lại coi nghe không cha?
Ông hội đồng ở trong đáp lại, ừ, con lên trển hỏi lại coi, con đi trước đi, cha tắm rồi cha sẽ lên sau.
Thu Vân với Thu Cúc dắt nhau mà chạy, trời còn nắng mà quên đội khăn. Ông hội đồng tắm rồi, bước ra kêu thằng Hiếu lấy áo quần mau mau cho ông thay, đàn ông đi theo mẹ con Thu Vân. Ông thay đồ xong rồi, ông hỏi thăm thằng Hiếu coi nhà của mẹ con nuôi ở chỗ nào, rồi ông lấy dù đi. Ông ra khỏi cửa ngõ, ông sực nhớ bỏ quên sâu chìa khóa trên đầu giường của ông bèn vội vã trở lại lấy. Ông lên lầu coi tủ sắt, tủ cây đều đóng tử tế, nên ông bỏ chìa khóa vô túi, kêu thằng Hiếu mà dặn coi nhà, rồi ông mới đi nữa.
Chương 15. Cha con sum họp hết ưu phiền, chồng vợ trùng phùng quên khổ não.
Ông hội đồng nghe nói con nuôi đó là Thu Ba, ông muốn đi riết lên nhà nó coi có thiệt như vậy không.
Ông che dù đi dài theo hai hàng kiển, vừa ra tới nửa sân, ông thấy có một cái xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Một người mặc đồ tây nỉ ở trên xe leo xuống, ta xách một cái vali. Xe liền mở máy chạy. Người ấy ngước mặt lên ngó vô nhà rồi lầm lũi đi vô, bộ đi mạnh dạn mà mặt mày hầm hừ lắm. Ông hội đồng tưởng khách nào lạ nên đứng khựng lại mà ngó. Người lạ ấy vô cửa ngõ rồi thì cứ lầm lũi đi riết. Chừng người ấy ngó thấy ông hội đồng đứng giữa sân thì vội vã đi lại. Đi gần tới,
Người ấy để cái qua đi xuống đất, lấy nón cầm trong tay, rồi nói chăm bẩm. Thưa cha, con về đây. Ông hội đồng đứng nhìn Trân. Chừng ông thấy quả là Hiển Vinh, con trai của ông, thì ông biến sắc lỡ khóc lỡ cười, không biết nói sao được. Ông dùng la lớn lên. Ủa, Vinh, mày còn sống hay sao? Chà, chả là mai. Vậy mà nó nói mày bị tàu chìm chết rồi chứ. Thưa cha, con dễ chết đâu. Con về đây mà chết trước mặt cha cha vừa lòng chứ. Ế, đừng có nói bậy. Chết đi sống lại tao mừng quá, mà mày nói cái gì vậy? Thưa cha, con nói thiệt chứ. Con sống lại đặng về mà chết cho cha thấy. Sao mà chết? Vậy chứ sống làm gì? Sống mà sầu não, sống mà ngậm đắng nuốt cay, sống vui sướng gì đó mà sống. Ông hội đồng chúm chím cười. Ông định tỏ thiệt những việc nhà, mà vừa mở miệng thì Hiển Vinh lại nói, cha ở với con thiệt là ác lắm, vì cha mà con sầu thảm mười mấy năm nay, vì cha mà vợ của con phải chết dọc đường dọc xá, còn con của con thì siêu lạc mất hết. Cha giết con luôn nữa đi cho vừa lòng cha. Con nói thiệt, nếu cha không giết con thì con cũng đâm họng con mà chết cho cha coi. Ông hội đồng cười ngất. Ông bước lại vỗ vai Hiển Vinh và nói dịu dàng, con giận cha lắm phải không? Con giận phải lắm. Bây giờ cha biết cha ở với con gắt gao thiệt. Thôi, chuyện cũ bỏ đi, đừng có nhắc nữa. Hiển Vinh cười gằn và chẩn đáp, bây giờ ba biết ba gắt thì đã muộn rồi. Ba biểu bỏ chuyện cũ, bỏ sao cho được. Sao vậy? Làm sao con quên vợ con của con được? Con phải chết, chết trước mặt cha bây giờ đây. Hiển Vinh khóc dầm. Ông hội đồng cười rồi kéo tay chàng mà nói, con vô nhà ngồi mà khóc, khóc cho lung đặng hết phiền, rồi một lát vợ con của con trở về đây gặp nhau cho vui. Hiển Vinh nghe nói như vậy thì càng buồn nhiều nên nói, con đau lòng xót dạ hết sức mà cha đành vui cười pha lửng chi vậy cha? Cha nói thiệt, con vô nhà đi, rồi một lát nữa vợ của con sẽ dắt thêm một đứa con nữa của con về đây mà mừng con cho con coi. Vợ của con bây giờ ở đâu? Kiếm được con thứ ba rồi hay sao? Cha đã chịu nhìn chúng nó rồi hay sao? Chúng nó về đây hay là cha đi kiếm? Ông hội đồng kêu thằng Hiếu xách vali cho Hiển Vinh, còn ông nắm tay Hiển Vinh mà kéo đi vô nhà. Hiển Vinh ngơ ngẩn lỡ khóc lỡ cười, không hiểu vợ con ở đâu mà cha nói như vậy. Vô nhà rồi, ông hội đồng đè vai Hiển Vinh biểu ngồi trên ghế. Ông ngồi một bên mà tỏ cho chàng nghe rằng, mẹ con Thu Vân ở Hải Phòng nghe tàu chìm chàng chết, bèn dắt nhau trở về Nam. Đến Sài Gòn bị ăn trộm lấy hết vàng bạc áo quần, rồi Thu Vân lại đau nặng. Thu Vân gửi thơ mà trối với ông. Ông muốn lên Sài Gòn mà tìm, ngặt vì trong thơ không có nói chỗ ở, nên ông không biết ở đâu mà kiếm. Ông buồn rầu ăn ngủ không được, nên ông mang bệnh hơn một tháng. Lúc ấy Thu Vân mạnh rồi, nàng dắt con xuống đây vô ở trong lò gạch mà làm công. Ông thấy mẹ con nghèo khổ bệnh hoạn, ông thương nên đem về nuôi. Cách hai tháng sau, tình cờ con Thu Cúc nói thiệt, ông mới biết, chứ nếu mẹ con nói giấu hoài thì chắc ông cũng không về. Ông hội đồng thuật chuyện, Hiển Vinh lóng tai nghe, ông thuật tới đó rồi nói, còn cái việc con Thu ba thì ba mướn giật trình rao, ai có biết nó ở đâu thì chỉ dùm ba thưởng 500 đồng bạc. Cha với vợ của con có đi Sài Gòn hai lần, hỏi dò, thì hồi trước con vú bán con Thu ba cho một người đàn bà tên là Chính Hô, mà đi tìm Chính Hô không được. Hồi xế con Thu Cúc đi chơi, tình cờ nó hỏi ra mối. Té ra con Thu ba từ nhỏ chí lớn làm trong lò gạch của cha đây mà cha không hay. Con Thu Cúc chạy về kêu, rồi mẹ con nó dắt nhau lên trển. Cha đi theo vừa mới ra gần tới cửa, cái gặp con về đó. Hiển Vinh nghe rõ đầu đuôi rồi, thì mừng quýnh đứng dậy nói, vợ con của con đi chỗ nào, xin cha chỉ dùm đặng con lên đó coi. Ông hội đồng cũng đứng dậy, thôi thì đi với cha. Hai người vừa bước xuống thềm thì thấy Thu Vân, Thu Cúc với con nuôi ngoài bước vô cửa ngõ. Hiển Vinh thấy vợ con thì quýnh quýt trong lòng, không thể dằn được, nên chàng chạy riết ra một tay nắm Thu Vân, một tay nắm Thu Cúc cười ôm sòm mà nước mắt chảy dầm về. Thu Vân và Thu Cúc thấy Hiển Vinh, tưởng trên trời mới rớt xuống, nên đứng sửng sốt, không nói được một tiếng. Thu Cúc ôm cha chặt cứng mà khóc, Thu Vân đứng một bên chồng cũng khóc hòa. Con nuôi không hiểu chi hết nên đứng gian ra mà ngó. Thu Vân hỏi chồng tại sao còn sống mà về được. Hiển Vinh thuật sơ chuyện của mình một ít tiếng cho vợ con nghe. Thu Vân bước lại nắm tay con nuôi và nói với chồng, con Thu ba đây mình.
Hiển Vinh thuở nay chưa thấy mặt con Thu Ba, nay mới thấy nó đây. Tuy nó ăn mặc lam lũ, song chàng không nghi ngại chi hết, dùng cúi xuống ôm mặt nó mà hôn và nói: mười mấy năm nay cha mẹ thương con nên khóc gần hết nước mắt, ai dè ngày nay về đây rồi lại gặp con. Vợ chồng và hai đứa con dắt nhau vô nhà. Ông hội đồng đứng trên thềm gạch ngó con dâu và hai đứa cháu nội thì ông lấy làm đẹp dạ, nên ông vuốt râu mà miệng cười chúm chím. Vô nhà rồi, tôi vâng thưa với ông hội đồng: thưa cha, chị Chính Hô đau nhiều quá mà không có thuốc men chi hết, chỉ có ơn nuôi con Thu Ba thuở nay, bây giờ mình làm sao đền ơn lại chị? Ông hội đồng chưa kịp nói thì Hiển Vinh hớt mà nói rằng: chị ở chỗ nào đâu, dắt tôi lên đó coi mà thử coi, như có thể cứu được thì tôi ráng mà cứu chị. Ông hội đồng nói: con đi với cha. Ông hội đồng với Hiển Vinh ra đi, Thu Vân, Thu Ba và Thu Cúc đi theo. Lên đến đó, Hiển Vinh coi mạch cho chị Chính Hô rồi nói: bệnh tuy nhiều nhưng không thấy chỗ nào hại, tôi có thể cứu được, song phải lâu lâu một chút bệnh mới mạnh. Chàng ngó quanh quất trong nhà, ở nhà chật hẹp thấp thỏi quá, như vậy biểu đừng đau sao được, mà chị ở đây có một mình rồi ai nuôi chị? Thưa cha, để biểu bày trẻ đem võng lên võng chị về dưới nhà mình đặng cho thuốc cho dễ. Ông hội đồng gật đầu lia lịa: được, được, con muốn thế nào tự ý con. Ông liền bước ra kêu lối xóm biểu hai người mạnh dạn lấy võng mà khiêng giùm Chính Hô đem xuống nhà ông. Ông dắt vợ chồng Hiển Vinh về trước, để Thu Ba với Thu Cúc ở lại đặng đi một lượt với chị Chính Hô. Về đến nhà, Thu Vân biểu anh Pho với thằng Hiếu dọn cái phòng giữa nhà bếp chỗ nàng nằm khi trước cho chị Chính Hô nằm. Mai Hiển Vinh có vài mũi thuốc để sẵn trong vali, lại có kim để tiêm thuốc nữa, nên chừng võng chị Chính Hô xuống tới nơi, chàng tiêm cho chị ta một mũi thuốc, chị ta khỏe liền. Thu Ba cứ rà rà một bên mà coi chừng, bộ nó thương yêu mẹ nuôi lắm. Thu Vân lấy một bộ áo quần mới của Thu Cúc đưa cho Thu Ba bận đỡ. Thu Ba ban đầu còn bỡ ngỡ, mà rồi nó thấy cả nhà đều tỏ ý thương nó. Ông nội thì ngồi ngó con cháu rồi vuốt râu cười hoài, cha thì đứng sẩn bẩn một bên mà vuốt ve, mẹ thì lo gỡ đầu thay áo cho nó, em thì cứ theo nắm tay mà nói chuyện, bởi vậy nó mới dám chắc sự thiệt, nó mới mừng mừng trong lòng. Anh Pho rượt bắt vịt làm thịt, vịt la om sòm, thì két nấu cơm trong bếp, khói lên nguôi ngút. Thằng Hiếu chế trà rồi lấy thuốc, múc nước rửa mặt rồi rót dầu làm đèn, nó chạy lăng xăng chân không bén đất. Đến chiều, cơm cháo dọn đầy một bàn, Hiển Vinh cứ lo nói chuyện, không nhớ tới việc ăn uống. Ông hội đồng ngồi lại bàn ăn rồi nói lớn: thôi ăn cơm, để thủng thẳng rồi mặc sức mà nói, không thiếu gì thì giờ, đi ăn cơm để đồ ăn nguội hết. Hiển Vinh nghe cha biểu mới dắt vợ con đi ăn cơm. Ông hội đồng ngồi trên đầu bàn, một bên thì Hiển Vinh với Thu Ba, còn một bên thì Thu Vân với Thu Cúc vừa ăn vừa nói chuyện. Cha con sum hiệp, chồng vợ trùng phùng, một câu chuyện nghe mấy tiếng cười, mặt người nào coi cũng tươi rói. Thu Vân thuật rõ những việc tân khổ của mẹ con nàng ở nhà lại cho chồng nghe. Khi nàng thuật tới lúc vợ chồng hai rổ đoạt tài vật của nàng, thì Hiển Vinh giận quá, nói để làm đơn gửi lên quan biện lý Sài Gòn mà thưa, đặng trừng trị cái lũ gian ác ấy. Ông hội đồng can: thôi con, bây giờ mình có phước được sum hiệp một nhà rồi, mình cũng nên làm phước cho thiên hạ, hại người ta làm chi? Đã biết con Thình nó bán con Thu Ba, bây giờ có Chính Hô làm chứng thì con trị tội nó được. Còn thằng chồng nó âm mưu giật của, nếu con xin sở mật thám xét cho hẳn hồi thì có lẽ cũng ra mối. Mà thôi, làm cho ra lẽ mà ít gì. Mất vàng bạc bao nhiêu để cha thường cho. Cũng nhờ vợ chồng con Thình nó làm như vậy, nên bây giờ mình mới được vui vẻ như vậy. Vợ chồng Hiển Vinh nghe cha dạy như vậy thì kính phục lắm, không có lời nào mà cãi được. Ai nấy còn ngồi suy ngẫm mấy lời hiền đức của ông hội đồng. Vợ chồng Hiển Vinh ngồi ăn mà cứ liếc ngó con Thu Ba hoài. Cách một hồi, Hiển Vinh nói với vợ: tôi coi cái trán với cái miệng con Thu Ba nó giống con Thu Cúc quá, mà sao mình gặp con Thu Ba 5-6 tháng mà mình không biết, dở quá. Tôi Vân cười và đáp: tại tôi không dè nên không để ý coi cho kỹ, mà trời khiến cũng kỳ. Hai đứa nó gặp nhau thì chúng nó thương nhau quá. Con Thu Ba chúm chím cười hoài không nói chi hết. Sáng bữa sau, Hiển Vinh đánh dây thép lên Sài Gòn mua thuốc trị bệnh cho chị Chính Hô. Chàng săn sóc điều dưỡng trong nửa tháng thì chị Chính Hô thiệt mạnh. Ông hội đồng tỏ dấu cảm ơn những người làm nghĩa với con cháu ông trong lúc hoạn nạn, nên ông kêu bà Sáu và chị Chín Hôi về nhà đặng ông nuôi. Ông lại cho phép vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi Trà Vinh tạ tội với ông Đoàn Thanh Bạch và viếng mộ vợ chồng ông Đoàn Thanh Long. Bận về, vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi thẳng lên Sài Gòn tạ ơn ông thầy thuốc làm nghĩa trị bệnh cho Thu Vân. Thu Vân lại xin chồng ghé Mỹ Tho đặng nàng thăm thím tiệm trà. Hiển Vinh chơi trọn nửa tháng rồi mới trở về Nha Mân. Ông hội đồng được hạnh phước, ông muốn chia cái phước của ông cho con nhà nghèo. Bởi vậy ông dạy Hiển Vinh xin từ chức thầy thuốc, rồi ông cất một tòa nhà ngói lớn phía bên kia đường ngay cửa ngõ nhà ông để rước và nuôi dưỡng con nít mồ côi và người già cả bệnh tật. Ông giao cho vợ chồng Hiển Vinh coi sở ấy làm phước cho kẻ cô cút nghèo nàn. Còn lò gạch với ruộng đất thì ông nói với hai đứa cháu nội, hãy ông đi thăm lò gạch thì có Thu Ba, hãy làm tờ tá mướn ruộng thì có Thu Cúc. Một nhà vui vẻ, cha con chồng vợ thuận hòa. Mỗi buổi chiều, ông hội đồng nhắc ghế ra ngồi trước sân mà hóng mát. Thu Ba với Thu Cúc đi vòng theo mấy cây kiển mà kiếm sâu. Hiển Vinh với Thu Vân dắt nhau đi qua đi lại theo mấy bờ sông mà nói chuyện. Ông hội đồng nhìn con, ngó cháu, trong lòng thơ thới, ngoài mặt tươi cười. Nhiều khi ông nói nho nhỏ một mình, hạnh phúc như vậy mà 10 năm nay mình không biết hưởng.